tập của mấy con. Thì thầy trả lời về cái phần mà hỏi về giới luật. Thì trong cái phần này nó rất là quan trọng, mà hầu hết là mọi người tu sĩ cũng như cư sĩ cũng không quan tâm về vấn đề tu về giới luật. Và đây là trong cái tập mà vấn đạo kỳ này rất là nhiều, nhưng mà mỗi câu hỏi nó đều có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Từ cô Diệu Quang cho đến Minh Tông, sau này các con sẽ nghe trả lời về cái những câu hỏi của thầy Minh Tông. Mà thầy tu những cái định do từ cái chỗ ức chế tâm cho đến khi mà thầy phát âm thanh, rồi thầy gặp cái trường hợp cái hành thọ, rồi như thế nào, tất cả những cái khó khăn trên bước đường mà nhập định, thì được thầy trả lời rất là kỹ lưỡng. Và bây giờ thì thầy trả lời cô Diệu Quang hỏi về giới luật. Đây là câu hỏi của cô. Kính bạch thầy, tại sao tu sĩ Phật giáo hiện giờ không giữ gìn giới luật, sống phi giới luật, bẻ dụng giới luật? Như vậy con đường tu của họ sẽ đi về đâu, và có ích lợi gì cho kiếp sống tu hành của họ? Người tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống đúng phạm hạnh, thiểu dục tri túc, phòng ngộ sáu căn đầy đủ, con đường tu của họ sẽ đi về đâu, và có ích lợi gì cho kiếp sống của họ? Cuối mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp như thầy đã dạy, giới luật là một pháp môn tu hành của đạo Phật, chứ không phải là pháp luật của một quốc gia. Cho nên các bộ giới luật do các tổ biên soạn thành một bộ pháp luật của Phật giáo hơn là một pháp môn tu tập để được vô lậu. Pháp môn giới luật ghép cùng pháp môn định luật và pháp môn tuệ luật, gọi chung có tên là tam vô lậu học. Nghĩa là cái pháp môn mà để cho chúng ta tu tập, thì chúng ta biết rằng cái vấn đề mà giữ luật rất là quan trọng. Mà hầu hết là khi chúng ta tu hành, chúng ta quyết tâm đi tìm về cái sự vô lậu để làm chủ sự sống chết, chấm dứt cái sự luân hồi của mình. Thì con đường mà thiền định của đạo Phật bắt đầu từ đi vào từ cái giới luật để chúng ta ly dục ly ác pháp. Nhưng mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta bị lầm lạc, do đó chúng ta tu ức chế tâm. Là hầu hết là chúng ta cứ nghĩ rằng mình cố gắng, mình nhiếp tâm trong một cái hơi thở, hoặc là trong một câu niệm Phật, hoặc là cố gắng giữ tâm đừng cho niệm thiền niệm ác, để mà thực hiện cho được cái tâm mà không vọng tưởng, thì cái đó là thiền định. Nhưng ngược lại thì đạo Phật thì không phải là cái điều đó, mà chính thiền định của đạo Phật là cái tâm không còn tham sân si mạn nghi nữa, cái tâm mà không còn thất kiết xử nữa, thì cái đó là cái định của Phật, chứ không phải là cái chỗ hết vọng tưởng là định. Cho nên sau này thì các con sẽ đọc lại cái tập, đọc cái tập mà vấn đạo, mà cái tập 5 thì sắp sửa thầy sẽ cho in ra, và các con sẽ thấy rõ được cái điều mà chúng ta tu tập. Cho nên hầu hết tới bây giờ đã, như các con cũng biết rằng có nhiều người tu rất lâu, do cái pháp ức chế tâm, từ cái pháp tri vọng cho đến cái hơi thở mà về đây thầy dạy mà lúc trước á, thì đương nhiên đó là toàn là cái pháp ức chế tâm, chứ không phải là pháp xả tâm. Như vì nếu mà dạy mà ngay liền xả tâm á, thì tới bây giờ mà người ta vẫn còn chưa tin thầy cái lời nói đó. Cho nên mọi người tuy rằng cô Út thì trực tiếp dài xả tâm, còn thầy thì giữ cái mực kêu là dung hòa, không có dám nói thẳng ra. Thế mà các con thì bán tin bán nghi, cho nên không có thấy. Vì vậy mà đến cuối cùng thì những cái điều kiện mà rút tỉa từ kinh nghiệm bản thân tu, thì như cô Minh Cảnh, cả những người mà nhiếp tâm hết vọng tưởng rồi, thì trong 30 phút hoặc 1 giờ đều biết được cái điều này rất rõ qua kinh nghiệm. Cho đến thậm chí như bây giờ, chính tâm bây giờ cũng vẫn thấy. Trước kia thì nhắc khéo thôi, chứ thầy không dám nói thẳng. Nói thẳng thì người ta không đủ niềm tin ở mình, vì tất cả các pháp khác đều do cái từ ức chế tâm mà đi vào. Mà bây giờ thì thầy lại nói xả tâm, thì chắc người ta sẽ thấy thầy nó xa lạ, nó không có gần gũi với những cái pháp môn hiện hành người ta đang tu. Do những cái điều mà xảy ra để cho chúng ta rút tỉa từng kinh nghiệm, chúng ta mới trực nhận ra được là khi tu tập những cái pháp mà ức chế tâm á, thì nó không đạt đến cái chỗ mà làm chủ cái sự sống chết, mà nó lạc vào những cái tưởng. Cho nên cái thế giới siêu hình á, nó cũng từ cái tưởng của các tôn giáo cũng như Phật giáo Đại Thừa, Thiền Tông mà đã xây dựng nó, là do chúng ta bị ức chế tâm mà chúng ta thấy được cái thế giới siêu hình đó. Cho nên cái bài mà kinh của Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy Pháp Môn Căn Bản thì Đức Phật nói tất cả đều là tưởng tri chứ không phải là tệ tri. Tất cả những cái 33 cõi trời thì Đức Phật cũng xác định nó là cái thế giới của tưởng chứ không phải là cái thế giới của thật. Thậm chí như cái thế giới hữu hình của chúng ta hiện giờ mà chúng ta có thân nè, có cây cỏ, có nhà cửa nè, có ăn uống, có tất cả những loài vật xung quanh chúng ta, thì đối với cái đôi mắt của Đức Phật thì Đức Phật cũng nói đó là cái thế giới duyên hợp. Mà thế duyên hợp thì chúng ta đừng có chấp lầm nó mà trở thành một cái thế giới thật. Trở thành thế giới thật thì đó là cái thế giới tưởng của chúng ta. Cho nên ngay cả cái thế giới hữu hình mà chúng ta đang sống thì Phật cũng xem nó là cái thế giới tưởng. Còn cái thế giới mà vô hình á, là cái thế giới gọi là linh hồn, cái thần thức á, thì cái thế giới đó lại là càng tưởng tri hơn nữa. Nó là cái bóng dáng của cái thế giới hữu hình này. Đã cái thế giới hữu hình đã không thật thì cái thế giới mà siêu hình đó làm sao có thật được. Cho nên từng đó thì Đức Phật biết rằng trên con đường tu mà ức chế tâm á, nó sẽ rơi vào trong những cái trạng thái rất là sai lạc. Do cái thời Đức Phật và đi tu á, thì Đức Phật cũng thọ dụng những cái pháp của các ngoại đạo dạy, như ức chế thân thì như các con cũng đã biết đó, thì Đức Phật là khổ hạnh đến cái mức độ mà ức chế cái thân của mình từ cái ăn uống rất là ức chế, thậm chí như một ngày bãi hạt mè, rồi để rồi cái thân không có còn đứng dậy nổi mà phải nằm dài, đó là ức chế cái thân. Rồi về cái pháp môn mà tu tập các con sẽ đọc tới cái chỗ mà Minh Tâm hỏi thầy á, về ức chế tâm á, thì như thế nào thầy sẽ đọc lại những cái bài kinh để rồi các con sẽ thấy cái chỗ ức chế tâm và ức chế thân. Ức chế thân thì gọi là khổ hạnh, còn ức chế tâm thì Đức Phật dùng cái hơi thở ức chế đến mức độ mà hơi thở nó không còn thở nữa mà cũng chẳng đạt được đến đâu. Cho nên ở đây nó tịnh chỉ hơi thở chứ không phải là làm cho hơi thở nín thở. Cho nên các con hiểu, nhiều khi các con hiểu sai, cũng như các con hiểu rằng phá âm thanh không có nghĩa là làm chúng ta trở thành điếc, làm chúng ta không còn nghe âm thanh nữa, mà cái danh từ dùng để phá âm thanh tức là chúng ta ở trong một cái trạng thái lóng trong nào đó của tâm hồn của chúng ta, để rồi âm thanh nó không tác động được vào trong nơi đó, nơi thanh tịnh đó. Đó là cái lối tu của chúng ta. Cho nên ở đây hầu hết là các con sống, các con thấy giới luật của Phật rất nghiêm chỉnh, rất là nghiêm chỉnh. Mà chúng ta muốn đạt được một cái gì đi nữa thì cũng từ cái giới luật đó mà chúng ta mới đạt được. Nó là cái pháp môn rất căn bản. Giới luật, pháp môn giới luật, nó cái pháp môn giới luật này nó được ghép chung với cái định và cái linh tuệ thì gọi là tam vô là học, cho nên gọi là cái pháp môn định lực và cái pháp môn tuệ lực ghép với cái pháp môn giới luật thì giới định tuệ. Giới định tuệ thì nó trở thành một cái pháp môn chung là tam vô lậu học. Ba cái pháp này nó trở thành vô lậu, nó làm chúng ta hết đau khổ. Tam vô lậu học là ba pháp môn tu tập không còn lậu hoặc, tức là ba pháp môn tu tập sẽ chấm dứt đau khổ của kiếp người, hay nói cách khác là làm chủ sanh già bệnh chết. Ba pháp môn ấy chỉ có giới luật là pháp môn quan trọng nhất và tu tập khó nhất trên đường cầu tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật. Bởi thế người nào tu hành mà không giữ gìn giới luật, không tu giới luật, không sống đúng giới luật thì có tu suốt đời cũng chẳng tới đâu, chỉ còn tu danh, tu lợi, tu tưởng mà thôi, chẳng bao giờ có giải thoát. Thì các con thấy nó rất là quan trọng như vậy. Suốt cái đời mà tu hành của thầy ở trong thất thì rất là giữ gìn giới luật, rất là đúng cách, rất là đúng cách. Nhưng mà tu sai pháp vì ức chế tâm, biết giọng liền buông để hoàn toàn hết giọng, nhưng là rơi vào các trạng thái tưởng mà không có lối ra, không có biết ra. Cho nên cuối cùng thì từ cái giới luật thanh tịnh đó phải đi vào một cái pháp hướng để mà nhắc tâm tự nó, để mà nó làm chủ chứ không còn không phải ức chế nữa. Cho nên khi mà đạt được thì thầy thấy cái pháp hướng như lý tác ý, cái pháp hướng rất là tuyệt vời. Nhưng mà đem áp dụng vào cái pháp hướng này cho tất cả mọi người thì như trường hợp như thầy Thiện Thuận, khi tâm hết vọng tưởng thì áp dụng nó lại lại thành bị cái pháp hướng do tưởng mà làm rối loạn cơ thể, hình thức là bị đậu quả nhập ma. Minh Tông thì nhờ cái pháp hướng mà thầy Minh Tông thì nhờ cái pháp hướng mà vượt qua những cái cơn đau thử thách của cơ thể, qua ý thức của mình và vượt qua những cái trạng thái của tưởng, nhưng lại rồi sử dụng không đúng pháp hướng. Sử dụng không đúng pháp hướng, tức là pháp hướng phải sử dụng lúc nào, tâm lúc nào mà sử dụng pháp hướng nó mới có hiệu quả. Mặc dù nó rất hiệu quả, cho nên khi một người dùng pháp hướng mà có hiệu quả, mà cái hiệu quả đó mà không đúng lúc dùng thì cơ thể sẽ bị bệnh tật và tai họa rất lớn. Cho nên rút tỉa từng kinh nghiệm đó, và thầy Minh Tâm có bàn ra cái vấn đề này rất rõ, là sau khi những cái thọ hành đã khởi sự tấn công là do dùng pháp hướng sai, nó làm cho cơ thể bị bệnh tật. Do nhờ ở gần bên thầy nên kịp thời chặn đứng lại được những cái thọ hành đó. Nếu mà không xa thầy thì kể như là dùng pháp hướng và cái sự mà ức chế tâm thì rất là tai hại. Cho nên những cái trang sau của cái tập dẫn đạo năm này ấy, thì các con sẽ có rút tỉa được những kinh nghiệm rất là đặc biệt của con đường tu này. Cái pháp hướng nó có một cái lực rất là vĩ đại. Mà cái bài mà dẫn đạo về như lý tắc ý, về cái pháp ám thị ấy, thì thầy sẽ nói kỹ. Ở đây thì chúng ta đi vào cái pháp đầu tiên mà hầu hết là các con theo thầy tu rất lâu nhưng mà không có giữ gìn trọn vẹn. Cái giới luật không phải là giới của tỳ kheo mà là giới của sự tu tập để được giải thoát. Giới của sự tu tập để được giải thoát là cái giới gì? Nó đơn giản ít giới chứ nó không phải nhiều. Ăn, ngủ, độc cư, đó là những cái giới của người tu giải thoát. Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, đó là cái giới của những người tu giải thoát. Đó là cái pháp môn, cách thức sống để mà tu được giải thoát mà gọi là giới. Các con hiểu chứ không phải là 250 giới hay là 348 giới hay hoặc là thập giới sa di hay hoặc là ngũ giới của cư sĩ hay hoặc là thập thiện. Nó không phải là những cái giới đó đâu, mà là những cái giới của chúng ta để mà tu tập sống, ăn, ngủ, độc cư và nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Nó chỉ có mấy giới dọn dẹn mà các con hầu hết là sống không đúng. Cho nên từ cái chỗ không đúng đó mà nó đưa các con đi đến cái chỗ rất là nhiều cái sự việc bất an, để cho mình không xả tâm, không đi dục để áp pháp được. Nghĩa là thay vì các con phải sống đúng cách của nó là độc cư tiếp duyên nhau mà không hề nói chuyện với nhau, đó là độc cư. Nghĩa là sống chung bên nhau mà không có nói chuyện. Như thầy đem câu chuyện như ba anh em tôn giả, ông A Na Luật, ông Kim tôn giả và ông Hiếp tôn giả, ba vị này sống chung nhau mà trong một cái nhà, chứ không phải là mỗi người ở một cái nhà đâu, nhưng mà suốt 3 năm người ta không có một tiếng nói với nhau. Còn mình thì hở ra thì mình nói chuyện, đó là mình sống không đúng cách rồi. Cho nên mình chẳng có chuyện gì, mình là người vô sự, là người xả tâm, người quyết tìm con đường giải thoát, thì tiếng nói của chúng ta là phải tịnh chỉ để mà chúng ta nhập sơ thiền. Cho nên muốn vào sơ thiền thì phải tịnh chỉ ngôn ngữ. Thế mà ngôn ngữ chúng ta cứ phát ra mãi thì làm sao mà chúng ta tu cho tới nơi. Mà tu không tới nơi thì các con cứ nghĩ rằng nếu mà còn thầy thì cái đức của thầy thì các con sẽ ăn không hết. Còn nếu không còn thầy thì thử hỏi ai cúng dường cho mấy con, vì khi các con tu không tới nơi tới chốn, mà giả lại là chiếc áo của người cư sĩ nữa. Còn tu sĩ thì các con biết sao mà họ còn sống được không? Là vì họ có cái mỏ và cái chuông. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà họ tu không chứng thì đi dần từ cái chỗ thiền định, họ phải đi dần qua cái tịnh độ, để rồi họ đi cúng bái tụng niệm cầu an cầu siêu, đi làm đám ma chay, từ đó Phật tử mới cúng dường họ xong. Thì các con thấy là các con các con đi tu, các con cũng thấy cái sự tu tập của mình nó rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải nỗ lực tu như thế nào để được giải thoát. Thứ hai là mình làm sao để cho cái cuộc sống mà khi mà thầy ra đi rồi, các con còn đủ cái niềm tin đối với những người khác để tạo một cái duyên tốt cho người khác, thì người ta mới quý trọng và kính mến mình. Do như vậy á thì các con biết rằng không lẽ rằng sau khi thầy tịch rồi thì các con sẽ sống như thế nào đây, phải làm gì. Vì vậy mà cô cũng lo, băn khoăn trên cái nỗi lo lắng, vì các con đã từng bỏ hết cái đời sống và thế gian, không còn làm được một cái gì để sống mà quyết tâm theo tu giải thoát. Nhưng mà các con không giữ gìn những cái giới hạnh cho nghiêm túc thì làm sao các con được giải thoát được? Vì chính cái đó là những cái mà quan trọng nhất cho đời tu hành của mình, để cho mình giải thoát được cái tâm của mình hoàn toàn, muốn làm chủ sanh già bệnh chết hồi nào cũng dễ dàng. Và nó đủ thần lực để chúng ta có thể làm được những chuyện phi thường mà người đời không thể lường được. Còn bây giờ các con thấy trải qua một thời gian theo thầy rất lâu, 3-4 năm trời, nhìn lại thì tâm nào cũng còn tật nấy, chưa phải là hoàn toàn là xả hết. Cho nên chúng ta khi không tu thôi, đã quyết tu thì chúng ta phải tu cho tới nơi tới chốn. Phải tu như thế nào đúng? Mà những lời thầy dạy hầu như các con cũng đã nghe rất nhiều, nghe rất nhiều. Thế mà các con cũng không giữ trọn. Đây cái này, cái những cái pháp này chúng ta cố gắng mà chúng ta giữ, để rồi chúng ta thực hiện các cái pháp mà để chúng ta xa lìa cái tâm đau khổ của chúng ta, tâm tham sân si, tâm ác pháp của chúng ta, làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa. Như ở đây, từ cái ngày mà cô Minh Cảnh về đây tu tập, như cô Huệ Ân về đây thì sức khỏe còn rất tốt, nhưng mà đến hôm nay thì cái cơ thể vô thường, cái sức khỏe nó lần nó hoại diệt, cơ thể nó càng ngày nó yếu, nó đi xuống, nó có thể dễ dàng trong một giây phút nào đó mà chúng ta sẽ bỏ cái thân này. Nhưng mà hiện giờ chúng ta xét lại, chúng ta thấy mình có làm chủ được gì? Hay là trước những cơn bệnh tật đau khổ đấy, chúng ta cũng sẽ rên la trên giường bệnh, cũng thấy đau nhức, cũng khổ sở, rồi cũng chết, rồi cũng chẳng biết mình đi về đâu, khi cái thân này tự nó đưa đến sự hoại diệt đó mà không phải sự làm chủ của mình. Trải qua thời gian nhiều, rất là dài, như cô Minh Cảnh nhập thất sống một mình rất lâu, cho đến giờ này mà con đường tu nó sẽ đi về đâu đây? Phải đặt ra câu hỏi. Mà tại sao lời thầy dạy lại không làm đúng? Làm đúng như thế nào? Phải sống độc cư, phải sống ăn, sống ngủ như thế nào? Phải tu như thế nào vừa với sức của mình? Thứ nhất, thầy đã nói điều quan trọng thứ nhất là muốn nhập được sơ thiền để ly dục ly ác pháp, để làm chủ cái tâm của mình, không còn tham sân si, giận hờn, phiền não, đau khổ nữa. Thì tịnh chỉ ngôn ngữ là điều thứ nhất, tịnh chỉ ngôn ngữ mới nhập được sơ thiền. Mà điều thứ nhất là tịnh chỉ ngôn ngữ, tức là không nói chuyện. Mà chúng ta nói chuyện là nói chuyện làm gì, có gì đâu mà phải nói. Chuyện thiên hạ mặc ai mình chẳng để ý, chẳng biết. Như có cái gì mà liên hệ với mình thì người khác nói, thì mình thấy cái điều kiện đó quan trọng, vì cái cuộc sống chung thì mình trả lời. Mà vì cái chuyện mà nó không quan trọng mà hỏi về đạo thì mình cũng chưa có gì để làm sao dám dạy ai, cho nên mình từ chối, tôi chẳng biết. Mà hỏi về đời thì tôi là người lánh đời, thì tôi chẳng hiểu đời. Thì dù mình có hiểu biết đời cho mấy đi nữa, mà khi mình vào đây tu hành thì cuộc đời mình xả rồi, thì người ta hỏi chuyện đời thì đừng nhắc lại cái điều mà mình đã biết trong cuộc đời của mình. Vì đời là đau khổ, có gì đâu mà phải tỏ ra những kinh nghiệm hiểu biết đó. Cho nên xả xuống, đừng nói chuyện đời, tức là chuyện phím đó. Mà cũng đừng nói chuyện đạo, vì đạo mình cũng chẳng tới đâu, cho nên chẳng nói, mà chỉ giữ gìn. Chỉ có điều kiện là người khác cần mình giúp đỡ họ quét sân, hoặc là khiêng một giỏ rác nặng, hay hoặc là khiêng một cây củi, hay hoặc là giúp một cái gì đó, thì vui vẻ bằng lòng giúp đỡ họ liền. Nghĩa là trong hiện tại, cái chuyện gì giúp người khác được liền thì mình giúp liền. Mà trong khi giúp đó, thì khi người ta nhờ cô Cảnh, Minh Cảnh hãy giúp giùm cái giỏ rác này giùm tôi, thì tức là mình đến, mình giúp liền. Hay là cô Minh Cảnh nhờ một người khác, bây giờ em nhờ chị giúp cho em một cái xô nước, vì cái xô này nặng quá, em xách không nổi, thì người khác lại giúp mình rồi cũng không nói chuyện. Thì như vậy mình nói, chứ không phải là mình câm, vì mình thấy cái chuyện mình làm không nổi, nhờ người khác, tức là phải nói, chứ không thể làm thinh được. Mà nói rồi thì cái chuyện đó là chuyện cần thiết cho đời sống của mình, cho nên mình nói. Còn cái chuyện tào lao, cái chuyện không đúng thì mình không nói. Do như vậy thì các con thấy từ ngày mà theo thầy tu thì tới bây giờ về cái hạnh độc cư thì các con thấy chưa có ai mà làm đúng trọn vẹn. Người mà khá nhất mà được trọn vẹn nhất đó là thầy Minh Tông, nhưng vẫn còn bị một vài lỗi nhỏ là vì gia đình. Chứ còn không tiếp duyên với quý thầy, không tiếp duyên với người nào cả, chỉ có gia đình, tình cảm gia đình đến. Mà nhiều khi đòi hỏi ở cái chỗ hiểu biết để tiếp duyên, do đó mỗi lần mà tiếp duyên như vậy đều thấy sự động rất lớn. Còn các con thì hàng ngày tiếp duyên, cho nên các con không thấy. Đó là những cái điều sai. Vậy mà khi đã tịnh chỉ ngôn ngữ như vậy rồi, mà tu hành dùng pháp hướng hoặc là tu hành ức chế tâm, nó còn đi, còn trật đường, còn sai. Còn huống hồ là chúng ta luôn luôn không giữ gìn cái giới, thì như vậy thì chúng ta nó còn sai biết bao nhiêu đường. Cho nên đối với Đạo Phật nó không khó, mà nó rất khó. Nó rất khó là vì chúng ta giữ gìn giữ luật không đúng. Bởi thế người tu hành mà không giữ gìn giới luật, không tu giới luật, không sống đúng giới luật, không có không tu suốt đời, không sống đúng giới luật, thì có tu suốt đời cũng chẳng tới đâu, chỉ còn tu danh, tu lợi, tu tưởng mà thôi, chẳng bao giờ có giải thoát. Nếu không tu giới luật mà tu định, thì thiền định đó là tà thiền, tà định. Nó bằng chứng như các con cũng thấy rằng giới luật không nghiêm chỉnh, mà bây giờ các con nhiếp tâm không vọng tưởng, thì các con sẽ rơi trong các trạng thái tưởng như thế nào không? Đó là tà thiền, tà định. Tới bây giờ các con có thấy là người nào mà làm chủ sự sống chết được chưa? Và làm chủ được cái tâm của mình còn phiền não, giận hờn, còn ác pháp trong đó chưa? Cho nên mặc dù nhiếp tâm hết vọng tưởng, nhưng các con cũng chưa thấy hết được, cho nên cũng chưa làm chủ được. Nếu không tu giới mà tu tuệ, thì tuệ đó là kiến giải, tưởng giải, là nhai lại đờm giải của người xưa, thêm râu ria, dẻ rắn thêm chân. Nghĩa là các con bây giờ đem ra lý luận bằng cách này cách kia, thì cũng dai mượn của kinh sách, dai mượn của lời của hòa thượng, dai mượn lời của thầy để mà nói ra, thì không phải đó là nhai lại đờm giải của người khác sao? Các con thấy bây giờ các con có nói gì, các con có nói cái của các con đâu? Các con nói cái của thầy, cái kinh nghiệm của thầy, nói những cái thầy nói cho các con cũng chẳng biết cái đó là như thế nào. Cho nên những cái đó là cái mà chúng ta, mà thầy dùng đồm giải, nghĩa là cái chất nhơ bẩn đó đừng có nhai lại, mà hãy nhai cái những cái gì mà của mình sạch sẽ, chứ đừng có nhai lại cái đó. Mặc dù đó là lời Phật nói, đó là tổ nói, đó là thầy nói, nhưng thầy vẫn xem đó là cái đồm giải, cái chất bơ dơ bẩn. Từ xưa đến giờ các tổ chỉ lặp đi lặp lại lối mòn của nhau, chỉ dùng từ hiện đại cho lạ tai mà thôi, chứ lối mòn vẫn là lối mòn, không thể nào lối mòn là đường cái được. Đó đường cái, thí dụ bây giờ các con thấy thầy nói, nó không có đi vào cái con đường của các tổ mà dạy, không có lặp lại cái ý của các tổ, cho nên thầy không có nhai lại đồm dạy của người. Thầy hiểu qua cái chỗ tu hành của thầy, thầy biết cái sai của các tổ, thầy biết cái đúng của cái sự làm chủ sinh tử, thầy nói rất rõ ra. Thì cái đúng này, nó thì lật kinh điển của Phật ra, thì người ta đọc người ta thấy rất đúng, không có sai. Cho nên gần đây thì Chân Trí về đây, thì thầy cho Chân Trí mượn cái tập Trung Bộ Kinh tập 1, do đó những cái bài kinh mà Chân Trí được thầy chỉ cho đọc, thì lúc bây giờ Chân Trí đọc thấy quả đúng là thầy dạy như thế nào thì Phật dạy như thế nấy, không có khác. Đó là những cái điều mà thầy dạy qua kinh nghiệm của thầy, nhưng mà trong kinh điển của Phật còn ghi lại, thầy không nhai lại cái lời, cái ý của Phật, mà thầy nói cái kinh nghiệm của thầy tu, mà Phật nó không sai. Như trên thầy đã dạy, giới luật là pháp môn quan trọng nhất trong tam vô lậu học, ba pháp môn định học nè, rồi tuệ học nè, mà cái giới học là quan trọng, rất là quan trọng. Nó thì bằng chứng các con theo thầy từ nào tới giờ nhiếp tâm hết vọng tưởng thì các con lần lượt các con thấy hết vọng tưởng. Nhưng mà cái giới luật mà để cho các con trọn vẹn cho đạt được, thì các con xét con đứa nào mà đã là giữ gìn giới luật trọn vẹn đâu. Vì muốn thoát ra sự đau khổ của kiếp người, Đức Phật dạy, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm xong. Nghĩa là cái giới luật của Phật, Phật nói Đức Phật đã làm xong được, cho nên Đức Phật thấy rằng con người tu tập được cái giới luật chứ không phải là khó khăn lắm. Thế mà Đức Phật mới thương các đệ tử của mình, thương người, mà Đức Phật mới dạy, mới nhắc lại. Vì lòng thương tưởng ta dạy các ngươi. Một bài kinh mà Đức Phật đã khéo nhắc nhở cho các vị tỳ kheo tu tập giới luật, vì giới luật rất quan trọng trên đường cầu giải thoát. Bài kinh Ước Nguyện, Trung Bộ tập 1, trang 79, Phật dạy, này các tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh, lãnh thọ và học tập các giới. Trong cái thời gian chân trí ở gần bên thầy trong một tháng, nửa tháng mấy ở gần đây, thì thầy chỉ nhắc mỗi lần một hành động nào đó mà con thấy được cái sai của con không đúng với luật của Phật, thì đó là điều con tỉnh giác, con tỉnh thức. Chứ không phải con tập tỉnh thức, con đi kinh hành, con biết đi kinh hành để cho con áp dụng vào cái chỗ biết cái sai, cái đúng của con. Chứ không phải là con cứ đi kinh hành, biết đi kinh hành mà không biết cái lỗi, cái sai của con. Thì như vậy không có nghĩa là con tỉnh thức, mà con bị ức chế tâm trong sự đi kinh hành. Các con nhớ kỹ, các con hiểu chỗ đó chứ. Nghĩa là bây giờ các con đi kinh hành, các con biết từng bước đi kinh hành cho một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà tỉnh thức biết cái đi kinh hành đó. Mà đối với cái tâm của các con ham muốn cái này, khởi ra ác pháp cái kia mà các con không biết, thì cái đó các con cũng chưa phải là tỉnh thức. Mà vì cái tỉnh thức đó do các con ức chế tâm, buộc tâm con phải tập trung gom lại bước đi để biết bước đi, chứ không phải tỉnh thức. Đó, thì cái quan trọng là cái ở chỗ này, khi mà tập tỉnh thức như vậy, để rồi nó còn ở cái chỗ nào? Ở chỗ cái tâm niệm của mình, nó khởi ra cái niệm này, niệm kia, nó ham muốn, nó tranh hơn thua, hoặc là nó ganh tị, hoặc là nó hiềm khích. Thì đó là những cái tâm niệm khởi lên mà mình biết được cái đó, để cho mình xả cái tâm, mình kịp thời, mình ngăn chặn cái tâm. Thì mình ngăn chặn cái tâm, thì lúc bây giờ, thì đó là mình tỉnh thức, tỉnh giác. Còn cái mà tỉnh giác mà đi kinh hành, biết mình đi kinh hành, hít vô mình biết hít vô, thở ra mình biết thở ra, mà không hiểu được cái tâm của mình đang ở trong cái gì, cái ác pháp gì, hoặc là cái lòng ham muốn gì, mình không biết nó. Cho nên cái tỉnh thức đó gọi là ức chế tâm tỉnh thức, chứ không phải là tỉnh thức. Cho nên xê xích một chút xíu là chúng ta đã biết mình do mình tu ức chế tâm, mà do mình không tu ức chế tâm. Và khi một người biết được cái tâm niệm của mình nó đang ở trong ác pháp, trong thiện pháp, thì lúc bây giờ biết nó ở ác pháp thì tâm liền xả, nó không còn bị dính mắc nữa, và nó không còn bị phiền não đau khổ nữa. Thì đó là cái chỗ tu của Đạo Phật gọi là xả tâm diệt ngã, chứ không phải chỗ ức chế tâm. Mà chỗ xả tâm diệt ngã đó, nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, nó không còn giận hờn phiền não đau khổ nữa, thì cái tâm đó gọi là tâm thiền định. Chứ không phải cái tâm hết vọng tưởng mà thiền định, hay hoặc là cái tâm tỉnh thức mà biết đi kinh hành, biết hơi thở ra vô là thiền định. Cho nên cái tu sai là cái chỗ sai đó của các con. Bởi vậy Đức Phật dạy chánh niệm, tỉnh giác. Khi mà tỉnh giác thì phải ở trong cái chánh niệm, tức là tỉnh thức ở trong cái niệm chân chánh, làm cho cái tâm chúng ta không có giận hờn phiền não, tức là ly dục ly ác pháp đó. Thì các con hiểu được như vậy mới biết được con đường của Đạo Phật là thiền định xả tâm, để cho cái tâm thanh tịnh. Chứ không phải mình tu tập để tỉnh thức, để đi đến sự tĩnh lặng ở trong cái trạng thái hết vọng tưởng, thì cái điều đó là cái điều của thiền của ngoại đạo, của đại thừa, của thiền Đông Độ, chứ không phải là của thiền của Đạo Phật. Vì Đạo Phật nhắm vào cái chỗ làm chủ sanh già bệnh chết, thì cái sanh là cái đời sống của chúng ta, thì do cái chỗ tu tập của chúng ta để cho đạt được cái tâm không còn phiền não đau khổ nữa, đó là cái tâm thiền định. Và từ cái tâm thiền định đó, các con sẽ có một cái đủ cái đạo lực. Cái đạo lực đó các con dùng cái pháp hướng mà điều khiển sai khiến, để chúng ta nhập các định như ý túc, như ý muốn của mình. Nghĩa là mình muốn nhập như thế nào thì nó nghe theo như thế nấy, tức là cái tâm thanh tịnh đó. Thì cho nên vì vậy muốn có định thì phải có cái sự xả ly cái tâm thì nó mới có định. Xả ly cái tham sân si phiền não, chứ không phải xả cái niệm vọng tưởng mà cái tâm tham si phiền não nó còn mãi thì làm sao mà có định được. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà xả ly được cái tâm như vậy thì chúng ta đã làm chủ được cái cuộc sống của chúng ta, tức là làm chủ sanh cái đời sống của mình. Cho nên mình không còn phiền não giận hờn, không còn lầu quặt ở trong đó nữa. Thì các con thấy ngay từ cái chỗ xả ly là chúng ta đã làm chủ được cái một cái làm chủ của chúng ta rồi. Và khi làm chủ được cái đó rồi thì bắt đầu chúng ta mới làm chủ được cái thân của chúng ta. Cầu khẩn như vậy. Còn bên mà Nguyên Thủy á, thì họ dạy mình chỉ sống đúng giới luật là nó sẽ tai qua nạn khỏi, tất cả những cái điều mà xảy đến cho mình đều là được an ổn hết. Kinh sách Đại Thừa, lối dạy tu tập điều cầu tha lực, tam bảo gia hộ, cho đến những ước nguyện cho mình, cho người đều dựa vào tha lực. Còn ngược lại, kinh sách Nguyên Thủy dạy tự lực, muốn lợi mình, lợi người thì người ấy phải tự mình tận lực sống đúng giới hạnh. Nói một cách khác là phải sống đúng thiện pháp, không được sống trong ác pháp. Nói chung Phật dạy con người muốn có cuộc sống an vui hạnh phúc thì phải có đầy đủ đạo đức, không làm khổ mình khổ người thì được toại nguyện. Đọc qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản, ta thấy rõ Phật giáo không nhậm lại lối mòn của các tôn giáo khác, tự mình vạch ra một lối đi độc đáo, tự lực cụ thể, không mơ hồ, chính xác để giải quyết kiếp sống con người, thoát ra cảnh khổ, tạo thế gian thành thiên đàng. Để chiến thắng sự ưa thích dục lạc thế gian, sự không ưa thích, sự bất toại nguyện và sự khiếp đảm sợ hãi, Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Mình vì nó mà mình bị nó nhiếp phục, mình sợ liền. Còn trái lại, một người mà giữ giới luật thì không có để cho nó nhiếp phục mình, mà mình nhiếp phục nó. Cũng như giờ ăn miếng ngon, cái bắt đầu mình nhớ, cái mình thèm nữa, thì bị cái lạc đó nó nhiếp phục mình. Bây giờ cái đau nhất cái đầu hoặc nhất cái chân, cái mình bị nó nhiếp phục mình liền, cái mình sợ, cái mình bắt đầu đó mình ăn uống, mình không dám, ăn, mình ăn phi thời, mình không dám giữ gìn đúng cái giới luật. Hoặc là bây giờ cái giờ mình tu mà nghe nó mỏi mệt, nghe nó nhức đầu, cái bắt đầu thôi đi nằm đi. Thì trong lúc đó mình bị cái thọ khổ đó, nó làm cho mình, nó nhiếp phục mình, làm cho mình sợ hãi, mình bỏ cuộc. Trái lại, mình phải nhiếp phục nó, chứ không để cho nó nhiếp phục mình. Ở đây Đức Phật nói chúng ta muốn nhiếp phục được cái đó, cái lạc và cái bất lạc này, nó khởi lên, thì chúng ta phải tu tập giới luật. Thì giới luật nó sẽ giúp chúng ta sẽ nhiếp phục được cái lạc và bất lạc đó. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc và bất lạc được khởi lên, mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Ví dụ như con chỉnh nó sống một mình, nó sợ ma, thì đó là nó cái sự sợ hãi, cái sự sợ ma đó nó nhiếp phục nó, chứ không phải là nó nhiếp phục cái sự sợ hãi. Còn bây giờ mình sống, bây giờ bỏ mình ở khu gần sau có một mình mà mình không sợ ai, tức là mình nhiếp phục sự sợ hãi. Bỏ mình trong rừng trong núi một mình, mình nhiếp phục, mình không sợ hãi, sợ cọp, sợ rắn độc, sợ thú dữ, sợ ma, sợ đủ loại, sợ một mình chết rồi không ai biết, sợ bệnh đau rồi không ai giúp đỡ, sợ không cơm ăn áo mặc, đói lạnh, mình sợ đủ thứ, thì đó gọi là cái sợ nó nhiếp phục mình. Còn cái lại mình tu tập mình biết thì mình nhiếp phục cái sợ đó, cho nên mình làm chủ lại nó. Mà muốn được như vậy thì tức là cái người đó phải giữ gìn giới luật. Không có giữ gìn giới luật thì không thể nhiếp phục được. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, tức là tỉnh thức, thành tựu quán hạnh vô lậu, thích sống tại các trụ xứ không tịch độc cư. Nghĩa là luôn luôn chúng ta phải sống ăn ngủ độc cư, tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng, sống đúng những cái giới luật như vậy, thì chúng ta sẽ khắc phục được những sự mà khiếp đảm đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không khắc phục được sự nhiếp. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở trong cái cảnh này, chị em này kia quay quần nhau, lao tác nhau, thì chúng ta thấy như vậy nó bất an quá, đi tìm một cảnh nào mà cho an. Đó là chúng ta bị cái lạc nó nhiếp phục, cái lạc thích nó chỗ yên tĩnh, cho mình một mình tu một mình, đó là mình bị nó nhiếp phục, mà mình không hay biết, mình tưởng đó là mình đi tìm cái cảnh giới để cho mình yên ổn tu hành. Nhưng sự thật ra nó đâu phải, mình ở đây trong khi mình sống chung với mọi người mà mình giữ gìn được cảnh giới yên tu hành của mình là chỉ có độc cư. Ai làm công việc thì mình giúp với nhau, mình làm mà không nói một tiếng nào đó, thì nó là cái cảnh yên tĩnh để cho mình tu, chứ không phải có một cảnh yên tĩnh hoài, cái cảnh mà nào khác hơn hết được. Lời dạy trên đây rất cụ thể, muốn nhiếp phục tâm ham muốn, tâm sợ hãi thì chỉ có giới luật và bốn pháp định, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, không gián đoạn thiền định, nội tâm định tĩnh, định sáng suốt, thành tựu quán hạnh, định vô lậu, thích sống mà tại các trụ xứ không tịch độc cư. Nghĩa là mình thích sống tại cái trụ xứ, bây giờ ở đây mình thích sống cái độc cư, thì mình tạo cái tư thế, cái cách sống của mình độc cư, mình trầm lặng, thì nó là có độc cư. Chứ không phải nghe nói thích sống độc cư tại trụ xứ không tịch thì mình đi tìm cái nơi nào đó để nào nó được độc cư không tịch. Như thí dụ như thầy Chân Trí đi vào khu giếng chén, ở có một mình trong đó, tưởng là cái khu không tịch, nhưng không ngờ lại là nó không tịch, vì ở đó nó đủ cái thứ nó làm cho tâm mình động, chứ không phải là không tịch. Rồi mình ở một mình thì cái tâm nó khởi lên, nào là muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, rồi lại nhớ nghĩ cái này kia, thì như vậy là có không tịch không? Đâu có không tịch. Còn mình sống ở đây hoàn toàn như thế này mà mình khắc phục được cái tâm mình, nó khởi lên cái niệm gì, nó chướng, nó trái, hoặc là bất toại quyền, nó hoặc là nó có những cái điều kiện làm cho mình ham thích này con này nọ kia, thì lúc bây giờ đó mình khắc phục nó, mình làm cho nó trở về với sự không tịch, thì đó là mình đã sống ở trong cái trụ xứ không tịch, tức là độc cư. Trong bài kinh Ước Nguyện, Đức Phật dạy nhập bốn thánh định rất rõ ràng và dễ dàng, không có khó khăn. Vì muốn nhập bốn thánh định này không khó khăn, không có ức chế tâm như các nhà học giả kiến giả dạy ra, chỉ cần sống đúng giới hạnh và tu tập các pháp tứ chánh cần, tứ niệm xứ để xả tâm cho thật sạch, không còn tham sân si mạn nghi nữa. Đây, các con nghe lời của Đức Phật dạy mà khi chúng ta nhập bốn thiền định, mà hầu hết là các con từ lâu tới giờ cố gắng để mà nhập cho được tứ thiền, để tĩnh chỉ hơi thở gì, để phá âm thanh với gì, nhưng mà tới giờ này thì chưa có ai làm được, là tại vì các con tu không đúng. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy tỳ kheo có ước nguyện mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, tức là thuộc về định cao quý nhất đó, hiện tại là trú. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm, nghĩa là phải giữ gìn giới luật rất là kiên trì, nghĩa là lúc nào cũng không có để mà vi phạm giới luật, thì cái người đó mới thực hiện bốn thiền nó rất dễ dàng, không có khó khăn. Như thầy đã nói, khi cái tâm thanh tịnh là cái tâm không còn tham sân si á, thì cái tâm đó nó mới có thể thực hiện bốn thiền một cách dễ dàng. Nghĩa là bảo nó nhập tịnh chỉ hơi thở là ngay đó nó tịnh chỉ liền, bảo nó tỉnh thức phá ly 18 cái lại hỷ, không còn mộng mị chiếm bao nữa, thì nó tỉnh thức suốt đêm mà nó không có mệt nhọc, không có khổ sở. Các con biết rằng khi mà phá cái tu tập tỉnh thức để phá cái chiêm bao á, thì cái người đó tỉnh thức không có ngủ, mà không ngủ thì cơ thể họ bắt đầu bệnh. Trường hợp đó là cái trường hợp minh tâm ở đây này. Khi nghe thầy nói muốn nhập tứ thiền thầy phải ly 18 cái lại hỷ tưởng, mà ly 18 lại hỷ tưởng thì nó sẽ không ngủ, cho nên nó tập không ngủ để cho không có chiêm bao gì. Nhưng khi không ngủ á, nhưng mà tập được không ngủ rồi, dùng pháp hướng tập nó không ngủ á, thì cơ thể nó phát bệnh. Nó phát bệnh, bệnh coi như người mà mất ngủ thì phải bệnh. Từ đó nó phải tập luyện làm sao mà cho cái thân nó ngủ trở lại. Bây giờ nó mất ngủ, nó không chịu ngủ, nó cứ tỉnh hoài, nó không chịu ngủ, thì bắt đầu cơ thể nó mệt nhọc, ngồi thiền nó ngồi hết muốn nổi, và đi kinh hành nó đi hết muốn nổi nữa. Nó mệt nhọc, nó làm cơ thể uể oải, cho nên nó thấy nguy hiểm rồi. Bắt đầu từ đó nó phải tập ngủ trở lại. Hồi đó tập cho nó tỉnh thức, tập ngủ trở lại thì nó chiêm bao lung tung, nó đủ thứ chiêm bao hết. Thì các con thấy nguy hiểm ghê gớm chưa? Nó trải qua biết bao nhiêu những cái điều mà khi mà ngồi mà rớt ở trong những cái trạng thái bị ngủ, mà thầy nhắc đi nhắc lại, thầy bảo tỉnh thức xả tâm, chứ không phải là tỉnh thức mà để lặn vô trong đó mà ngủ. Nhưng mà cuối cùng thì mọi người để đến khi mà nhắc đi nhắc lại cho thời gian nó dài rồi mới rút tỉa được kinh nghiệm từ bản thân của mình, thấy cái đó là sai rồi mới chịu bỏ. Chứ còn hồi thầy nhắc thì ít có ai nghe. Thì khéo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, sáng suốt định, tức là giữ cái tâm sáng suốt mình thanh thản hàng ngày đó. Không gián đoạn thiền định, nghĩa là luôn luôn giữ cái tâm đó, tức là thân hành niệm, nội và ngoại, tức là hơi thở và đi kinh hành đó. Thành tựu quán hạnh, tức là định vô lậu, xả tâm đó. Thích sống tại các trụ xứ không tịch, tức là tạo cái trụ xứ không tịch để cho mình sống ở trong cái trụ xứ đó. Nếu người nào muốn tu tập thiền định đạo Phật, nhập bốn thiền làm chủ sanh già bệnh chết, thì không có khó khăn, chỉ cần thành tựu viên mãn giới luật, tức là sống đúng giới luật. Xét ra từ khi Đức Phật nhập diệt đến giờ, không có ai mà nhập được bốn thiền chỉ vì không thành tựu viên mãn giới luật. Nếu đã có người nào viên mãn được giới luật, sống đầy đủ chánh hạnh, thì Phật Pháp đâu bị hoài đạo biến thể như thế này để trở thành một tôn giáo hỗn tạp mang đủ thứ pháp môn, 84.000 pháp môn, còn mang những danh từ ngã mạn cống cao, đại thừa, tối thượng thừa. Như trên Phật đã dạy trong bài kinh ước nguyện, từ đức hạnh làm người, sống không làm khổ mình, khổ chúng sanh để đem lại sự giải thoát cho nhau trên hành tinh này, thì hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các giới học, thì được tọa nguyện mãn nguyện làm người có đạo đức đầy đủ giới của người cư sĩ. Nếu muốn thành tựu những đức hạnh của bậc thánh nhân và thực hiện thiền định làm chủ sự sống chết của bậc chân nhân mà người đời thường hay ưa thích tu thiền định, nhưng không biết thiền định nào đúng sai, cứ nghe thiền định là cứ tu, nhắm mắt tu đùa, tu không suy nghĩ. Đã mất công sức tu hành, lại còn mất tiền mất của, bỏ đời sống thế gian, bỏ vợ bỏ con, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ thân bằng huyết thuộc vân vân, chỉ vì muốn làm bậc thánh nhân nhưng lại tu sai. Thánh nhân đâu không thấy, giải thoát đâu không thấy, ngẫm lại mà đau lòng, bị lừa đảo mà không dám nói ra, ngậm miệng tự an ủi mình, phải tu nhiều kiếp, kiếp này chưa xong thì kiếp khác tu nữa. Phật Thích Ca xưa còn tu vô lượng kiếp mới thành Phật, câu này là câu an ủi nhất của những người tu lạc, tu tà pháp, họ nuôi hy vọng ảo quyền để mà hy vọng. Như trong bài kinh ước nguyện Phật dạy, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, tu chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. Ở đây Đức Phật nói những cái thiền định tu tập nó không có khó khăn gì hết, nó không có mệt nhọc gì hết. Nhưng chúng ta phải biết là vì chúng ta chỉ có cần giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mà thôi, để rồi chúng ta xả tâm ly dục ly ác pháp, thì cái bốn thiền định mà làm chủ sự sống chết này nó không có khó. Cho nên chúng ta tu bốn thiền định này khó, phá âm thanh nè, phá thọ nè, rồi tỉnh chỉ hơi thở nè, chúng ta thấy sao mà khó quá, khó vô cùng khó, mà mệt nhọc quá, đêm nào cũng thức dậy ngồi thiền liêm nhiêm suốt đêm, khuya dậy thức dậy tu tập, thế mà tới giờ này không nhập được bốn cái loại thiền này, rất khó. Mà xưa Đức Phật thì tu quá dễ, rất dễ, không có khó. Thì tại sao? Tại vì chúng ta giới luật mà không có giữ trọn, chứ đâu có gì giữ trọn giới luật, sống đúng những hạnh để xả ly tâm tham sân si phiền não của mình, thì cái gì lại không đạt được? Đó, thì cái thiền định gì mà không có làm chủ được? Thì các con thấy trong cái vấn đề tu nó không phải lâu, mà tại vì các con không có chịu bỏ cái tâm của mình. Tại sao kỳ vậy? Như vậy thiền định tu tập đâu có khó khăn, thế mà người tu thiền thời nay lại tu quá khó khăn, tu mãi từ 20-30 năm nhưng không thành độ. Các tổ như ngài Đại An 12 năm, ngài Diệu Cao Phong 30 năm mà chỉ triệt ngộ những công án mà thôi, còn làm chủ sanh tử thì chẳng biết gì, tâm sân hận vẫn còn ngút cao ngút, giải thoát đâu không thấy, làm chủ sanh già bệnh chết đâu không thấy, chỉ thấy được mồm mép bén nhạy, đối đáp như gió thổi cơ phong. Còn một số người nữa lại tu vào các loại thiền khác, sức hồn, khí công, yoga, mật tông, luyện bùa, niệm chú, bắt ấn vân vân, biến dần tu sĩ này thành, thay vì tu giải thoát họ lại làm thầy trị bệnh, trừ tà yếm quỷ, hoặc tập luyện dưỡng sinh, tức là thiền định biến thái thành phương pháp ngừa bệnh. Các con thấy bây giờ người ta tập dưỡng sinh là cái lối phương pháp tu thiền gì? Mà chính trong lúc đó những cái phương pháp này là những cái phương pháp thiền ức chế tâm, cho nên dần dần nó không có đạt được, nó không có đạt được cái ước vọng của họ, mong rằng họ sẽ làm chủ sự sinh già bệnh chết chứ gì. Họ làm chủ được cái tâm tham sân si họ gì, nhưng mà tập luyện riết không có làm chủ được, thì bắt đầu bây giờ nó biến thoái, nó đẻ ra những cái hành động để mà dưỡng sinh, để mà tập cho mình ngừa bệnh, đừng có xảy ra những bệnh tật khổ sở. Đó, bây giờ biến thiền nó trở thành là dưỡng sinh, chứ đâu phải tự dưng mà khi không mà người ta đẻ ra dưỡng sinh đâu. Người ta tu thiền mãi nó không được, người ta đẻ nó ra dưỡng sinh. Thiền định thời nay biến dần thành phương pháp ngừa bệnh dưỡng sinh, chứ đâu còn là thiền định làm chủ sự sống chết. Nhìn sự tu hành của Phật giáo hiện giờ ta rất buồn cười. Thiền định của Phật thì không tu mà lại tu thiền của ngoại đạo, chỉ vì thiền ngoại đạo không có giới luật nghiêm túc, đời sống theo dục lạc dễ dàng, ăn uống ngủ nghỉ phi thời, do đó tu mãi mà chẳng kết quả thì chạy sang các pháp môn khác, vừa tu thiền vừa niệm Phật như các bồ, các tổ, Vĩnh Minh, Dân Thê, Từ Vân. Thì các tổ như các con biết, như tổ Vĩnh Minh, ngài nói tu thiền mà vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ thì như cột mọc sừng, 10 người đạt được 10 người. Nhưng mà cuối cùng các con thấy có người nào mà họ làm chủ sinh tử luân hồi chưa? Cũng chẳng có gì, mà lời của tổ Vĩnh Minh nói ngài đó vẫn còn. Cho nên tổ Dân Thê nè, tổ Từ Dân nè, đã biết bao nhiêu là ca ngợi về cái pháp môn tịnh độ. Rồi cuối cùng thì để lại cho chúng ta những ngôi chùa tịnh độ rất là ê chề. Một vị thầy thì đi đám tụng niệm ê a, ăn thịt cá, uống rượu, say sưa, giấc mã, đủ loại đủ cách, làm cho chúng ta thấy một Phật giáo đau lòng vô cùng. Trong chùa thì hầu hết là thầy không biết, chứ xung quanh đây á, khi mà đi họp thì nghe thầy chánh đi tri sự ở tỉnh á, thầy nói quý thầy trừ ra có thầy Thông Lạc, thầy Mật Hạnh với sư Minh Bửu là không có vợ con thôi, còn bao nhiêu quý thầy đây người nào không có vợ con hết. Là ổng nói như vậy để làm gì? Bởi vì bây giờ người ta biết ổng là làm lớn như vậy mà ổng có vợ con, mà giờ có nhiều người không biết quý thầy có vợ con hay không, cho nên ổng lôi ra hết cả đám nhau chung đám vậy thì ổng đâu có mắc cỡ, đâu có xấu. Mà trừ ra có mấy người ít như vậy thì đâu có bằng với số của mấy ổng, cho nên do đó ổng lôi ra như vậy. Thì các con biết từ lâu tới giờ thầy đâu có ngờ trong cái cuộc họp vậy, nhìn ông nào mặc ông nào cũng có vợ con hết, thầy mới rồi như vậy là toàn bộ hết như vậy sao? Đó, đó là những cái điều kiện mà làm cho mình thấy nó đi từ cái thoái pháp, từ cái thiền tông. Con thấy cái tịnh độ tông nó đâu có trước thiền đâu, cho nên thiền nó đi qua Trung Hoa, rồi sau đó thì ngài Huệ Diễn mới thành lập cái Liên Trì Thư Xã. Trong cái thế kỷ thứ 18 á, thì ngài mới thành lập cái Liên Trì Thư Xã, mới sớ giải những kinh đại thừa mà thuộc về tịnh độ để mà đưa ra cái pháp môn tịnh độ. Từ đó, từ mà cái chỗ tu thiền nó không có kết quả, cho nên các ngài mới chạy qua tịnh độ. Thì trong đó có những cái ngài mà xương minh tịnh độ nhất là ngài Vĩnh Minh, ngài Dân Thê, ngài Từ Dân. Thì các con thấy cuối cùng á, thì tịnh độ đi dần 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 đến, ban đầu thì nhiếp tâm để cầu giảng sanh, niệm Phật để đi đến thiền định như vậy. Rồi sau thiền định nó không được, nhiếp tâm nó hết vọng tưởng mà nó chẳng tới đâu. Rồi do đó bây giờ mới cầu giảng sanh để mà mong cho mình lên cõi cực lạc mà tiếp tục tu nữa để giải thoát. Chứ ở thế gian này tu chắc không nổi rồi. Do đó cuối cùng á, thì đưa đi đến cái chỗ mà chúng ta thấy các chùa, thì ông thầy trở thành đi tụng niệm cúng bái làm chuyện mê tín, rồi có vợ có con, sinh hoạt sống như một cái gia đình thế gian. Mới đầu thì người ta vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ, rồi lần lượt người ta bỏ luôn hẳn thiền. Bỏ luôn hẳn thiền thì chúng ta cũng biết có rất nhiều người bỏ luôn thiền mà chỉ tu tịnh độ không. Có người thì chuyển sang tịnh độ hẳn, chuyên rồng niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, như các tổ Tông Bổn, như tổ Khánh Anh, Thiện Hoa, Thiện Hòa. Cho nên khi mà Hòa Thượng mà Thanh Từ mà đi sang qua thiền á, thì coi như là Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy của Hòa Thượng cũng không bằng lòng lắm. Không có bằng lòng, nhưng mà đệ tử nó muốn sao nó muốn, chứ còn Hòa Thượng không có bằng lòng. Đó, từ cái thiền định người ta đi về tịnh độ. Bây giờ đó người ta không có chấp nhận cái thiền định nữa. Và có một số người thì tu mãi không có thấy ở tịnh độ như thế nào mà lại phạm giới phá giới quá là triệt để như vậy. Cho nên có một số người triển khai trở lại để chứng hưng Phật Pháp tốt trở lại. Vì tu sĩ không có vợ con cho nên mới phát triển thiền tông trở lại. Rồi thiền tông tu mãi đây thì một thời gian sau không kết quả gì hết, thì bắt đầu các vị thiền sư như Hòa Thượng, thầy nói như Hòa Thượng bây giờ thì người ta còn theo Hòa Thượng. Nhưng mà cuối cùng khi Hòa Thượng tịch rồi, người ta thấy không tu ra gì hết, không làm chủ sinh tử, thì bắt đầu Phật tử người ta lơ dần, người ta không đến chùa nữa. Thì bắt đầu quý thầy muốn sống như thế nào, phải làm sao sống đây, phải làm sao như thế nào, tu không giải thoát làm sao người ta cúng dường mình. Cho nên bắt đầu sách mỏ đi tụng, tụng mới rồi bắt đầu mới người ta mới cúng dường, mới có sống, chứ còn không khéo ở chùa mình rồi bắt đầu đây rồi phải lao táp, phải cấy lúa, phải làm lụng thế này thế khác để mà sống. Cho nên mới vào hồi nãy thầy nói với các con, nếu các con không tu thầy tịch rồi thì ai mà cúng dường cho các con, thì các con cũng phải làm những công việc để mà sống, rồi từ đó các con nghĩ như thế nào. Cho nên nếu mà các con không có chịu mà học mấy cái bài kinh tụng niệm cầu siêu cầu an đi làm đám ma, thì chắc chắn là các con cũng phải ra đồng cày ruộng, hoặc là cấy, hoặc là trồng trĩa, hoặc là buôn bán hoặc cái này và cái kia sống, chứ làm sao bây giờ. Các con thấy cái nỗi khổ chưa? Đó. Còn nếu mà còn thầy thì các con đâu có lo chi, không có lo gì hết, nghĩa là an tâm mà lo tu mà thôi. Mà hết mà không còn thầy rồi thì các con có ngồi không ạ? Mà tu được không? Nhưng mà các con hôm nay thấy thầy như thế nào? Già hay là còn trẻ? Bao lâu nữa? Cỡ cái tuổi đời của thầy còn thêm bao lâu nữa? Mà trong khi thầy phải làm công việc rất là nhiều, đủ thứ việc để lại một cái giáo pháp cho đúng, để làm lại những cái gì mà con người đang đòi hỏi, đang cần thiết có một cái đạo đức nhân quả, đạo đức không làm khổ mình, khổ người, để đem lại sự an vui hạnh phúc cho loài người. Thì cái nhiệm vụ và trọng trách của thầy đang làm rất nhiều cái điều này. Và đồng thời muốn mà duy trì được Phật Pháp, một cái đường lối sâu, thì nhờ cái công lực của các con tu tập. Nếu các con tu tập thì đâu có gì mà lại khổ, mà các con không có chịu xả ly cái tâm, cái tâm quá là nhỏ mọn, quá là phàm phu tục tử, bỏ xuống đi, dẹp xuống đi, có gì đâu mà giận hờn, có gì đâu mà lại tạo cho mình bất an. Mình phải sống trầm lặng, nhớ trong cái hoàn cảnh của mình, độc cư trọn vẹn, để rồi nở một nụ cười sung sướng khi thấy tâm hồn mình không còn tham sân si, không còn ác pháp nữa. Bỏ xuống hết thì các con sẽ thấy đủ cái lực mà các con làm chủ sự sống chết, chứ đâu có cái gì khác, đâu có cái tu tập gì khác. Chỉ cần dẹp cái tâm tham sân si phiền não các con xuống đi, chỉ cần thấy nó là một ác pháp, là một cái sự đau khổ của đời người muôn đời muôn kiếp, và tiếp tục những cái thói quen mà ác pháp này, mà gọi là nghiệp lực, nó tiếp tục tái sanh luân hồi trong cái những cái nghiệp lực này. Chỉ cần bỏ đi mà thôi. Cho nên ở đây cái bài kinh Ước Nguyện Phật dạy chúng ta chỉ có giới luật mà thôi, làm cái chuyện gì đi nữa cũng chỉ có giới luật mà thôi, để đưa chúng ta đi đến cái cảnh giới giải thoát hoàn toàn, làm chủ sự sống chết. Thế mà giới luật chúng ta bị bẻ dụng mất đi rồi. Chúng ta bẻ dụng ra từng mảnh, rồi chúng ta sống từng mảnh nhỏ. Thật sự ra thì các con cũng đã biết rằng thầy nói bẻ dụng, nhưng mà các con nói cái giới luật làm sao bẻ dụng. Đây thí dụ như Phật cấm chúng ta cái giới luật không ăn phi thời, người nào mà ăn uống phi thời sẽ phạm vào cái tội đọa địa ngục. Đức Phật muốn nói vậy, tức là tội ba dược đề trong giới luật đã xác định. Người ăn phi thời là phạm vào cái tội ba dược đề, tức là tội đọa địa ngục. Thế mà chúng ta lại bẻ dụng cái giới đó ra để làm cho chúng ta sống mà nó không có phạm tội. Bẻ dụng như thế nào? Cho nên các nhà mà giết giới luật thì nói rằng chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sau giờ ngọ, ngã quỷ ăn đêm, nghe chán bát cua công cổ trong cổ phần lửa. Đó là cái giới luật mà các ngài đã bẻ dụng ra, bẻ dụng cái giới ăn phi thời ra. Do vì vậy đó, bây giờ các ngài ăn sáng là coi như mình chư thiên rồi, đâu có đọa địa ngục được. Cho nên cái giới đó được gọi là giới đọa địa ngục. Mà bây giờ mình ăn theo kiểu tiên thì đâu đó có làm sao đọa. Trưa mình ăn buổi, hoặc đâu có cấm uống, cho nên chiều mình uống bột, uống sữa được như thường. Cho nên nó đâu có đọa. Nó thật đi, làm cho cái giới nó bẻ dụng ra như vậy, làm cho cái giới nó không đúng cái lời của Phật dạy, thì các ông coi như là không có tội, và không có tội đối với tâm của các ông. Nhưng mà các con nhớ rằng trên con đường tu của chúng ta nó có tội thật sự, là vì chúng ta bẻ dụng cái giới đó ra để mà chúng ta coi như không có phạm. Nhưng mà chúng ta không có đạt được cái sự giải thoát làm chủ sanh tử, do chúng ta chạy theo dục lạc của các. Các con thấy cái chỗ mà bẻ dụng giới chưa? Hoặc một cái giới đó mà nó bẻ ra như vậy, nó làm dụng cái giới đó ra, rồi nó sống nó không thấy tội, thì đó là bẻ dụng rồi. Mà ai làm cái này các con biết không? Các tổ của chúng ta chứ ai. Mà bây giờ nói đến các tổ thì chúng ta quá sợ hãi, sợ mình nói tổ rồi mình phạm xuống địa ngục, cho nên không ai dám nói. Từ đó cứ ngậm miệng mà chịu đựng, và đồng thời thấy cũng thích. Sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều ăn thì cũng nghe ngon ngọt, sướng gần chết mà, có gì đâu. Còn giờ không ăn nghe nó thèm, nó khát. Ăn tới trưa mà dồn vô bữa thì nghe nó đâu có còn ngon ngào gì nữa đâu. Cho nên mấy ông này khôn thiệt, chạy theo dục mà tạo cho người nào cũng thích như vậy. Cho nên bây giờ hàng tá tu sĩ chúng ta đều là chạy theo những cái giới đó hết. Bỏ cái giới của Phật, bẻ dụng cái giới đó ra thì họ chạy theo nó. Nói thì hôm nay tất cả những cái điều mà căn bản của sự tu tập thiền định mà ở trong cái giới luật để chúng ta ly dục, ly ác pháp, mà đến giờ phút này thầy nhắc nhở rất nhiều để cho các con thấy được mà nỗ lực tu hành để đi đến cái chỗ rốt ráo. Thầy mong rằng trong một tháng, hai tháng mà các con sống thanh thản, an vui, không có một cái chuyện gì mà sở trong tâm các con có một ác pháp làm cho các con phiền não đau khổ. Các con sống độc cư suốt ngày này qua ngày khác, chẳng hề có một tiếng nói gì hết, chẳng biết chuyện gì của ai hết, thì mình là người vô sự rồi. Mà vô sự mà chuyện gì của ai mình cũng biết hết thì như vậy làm sao lại vô sự? Phải không các con? Đã quyết tu giải thoát mà tại sao còn dính mắc chi những chuyện phàm phu đó mà sống không đúng giới luật? Có người tu tịnh độ lâu ngày chẳng thấy gì chuyển qua tu thiền. Mình tu tịnh độ riết rồi không thấy kết quả giảng sanh được, cái chuyển qua tu thiền, chạy theo tu thiền. Cũng có người tu mật tông lâu ngày chuyển qua thiền tông. Con người hiện giờ tu theo Phật giáo Đại Thừa, cứ theo ba pháp môn thiền, tịnh, mật, tức là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, chuyển qua chuyển lại tu tập, cứ thế tu tập cho đến bây giờ, chẳng ai tu đến đâu, cứ lanh quanh lẫn quẩn, trong vòng lẫn quẩn lanh quanh, có không các con, cứ suy xét phải không? Cứ nhìn bây giờ, thiền nè, tịnh nè, mật nè, thì có ai mà có thể nói làm chủ sanh tử không? Bây giờ ở trong cái đất nước của chúng ta nè, ba cái pháp môn này, không có chùa tịnh độ thì ít ra có chùa thiền, mà không có chùa thiền thì ít ra trong đó là chùa mật tông. Thì tất cả những cái pháp môn mà tu lanh quanh lẫn quẩn này, có cái chùa nào mà cái người nào làm chủ sinh tử không? Mà có cái chùa nào mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không? Không bao giờ có hết. Các con cứ xét thôi. Đâu phải thiền tông mới xuất hiện một ngày hai ngày, từ cái ngày hòa thượng mà triển khai tới giờ là hai mươi mấy năm, gần 30 năm trời rồi. Mà nhìn lại một số mà huynh đệ chúng ta tu hành á, ai là người đã làm chủ sinh tử đâu? Hay là chỉ là nói ở miệng mà thôi? Rồi bây giờ tịnh độ, ai là người được giảng sanh cực lạc này? Ai là người được ghi tên trên hoa sen ở trên Tây Phương nè? Hay là chúng ta tưởng thôi? Nếu mà được như vậy thì anh hãy dẫn nắm tay tôi, dẫn tôi lên trên đó coi thử coi có tên anh trên đó không? Nếu mà có dẫn tay tôi đi lên trên đó tôi xem thấy tôi mới tin chứ. Còn anh nói dốc, nói tưởng anh đó thì chẳng hạn, anh nằm chim bao đó anh nói thì tôi đâu có tin được. Cho nên có nhiều người nói tôi niệm Phật, bây giờ tôi thấy tên tôi đã ghi trên đó rồi. Ông xài ông mít bây giờ có tên ở trên hoa sen rồi. Tôi mà chết đi thì cái hoa sen nó nở thành tòa sen, tôi trèo đến tôi ngồi tôi bay trời. Thì cho nên đó là cái tưởng của anh. Anh nếu mà có thật vậy, anh nắm tay tôi dẫn lên trển đi, tôi xem rồi tôi về tôi mới tin. Chứ còn cái mà anh nói mơ nó hồ vậy tôi không bao giờ tôi tin được. Đó. Thì các con thấy trong cái vấn đề đó, chúng ta là một cái người đâu phải mới tu đây. Hồi nhỏ thầy 8 tuổi, xuất gia tu tới bây giờ rồi. Rồi các con ít ra cũng 20-30 năm trời nay rồi, chứ đâu phải là một cái người mới tu đây. Như mấy cháu này mới vô tu thôi không nói gì. Chứ còn như cô Minh Cảnh nè, thì các con tu cũng rất lâu rồi. Thì các con cũng biết rồi. Xem đi thử coi có người nào mà làm chủ đâu. Tịnh độ tông thì rơi vào sắc thinh tưởng, thấy cảnh giới Tây Phương, Phật Di Đà và thánh chúng, thấy hoa sen, thấy tên họ được đăng ký trên hoa sen và thấy ánh sáng hào quang. Mật tông thì rơi vào tha tâm tưởng, nên biết chuyện quá khứ vị lai khiến cho mọi người quá nể phục. Tất cả những sự việc đã xảy ra khiến cho người ta tưởng mình đã chứng đạo, nên trong kinh pháp môn căn bản Phật dạy tất cả kết quả đó đều là tưởng tri, chứ không phải thực chứng là giải thoát liễu tri. Ở trong kinh Đức Phật cũng đã nhắc tất cả những cái điều đó là tưởng tri, chứ không phải liễu tri. Bởi vậy một người tu tìm cầu sự giải thoát mà phải sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ 6 căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗ nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và tu học của các giới, thì dù tu ngàn nếu mà một người mà không sống đầy đủ trong giới luật, không phòng hộ đầy đủ như vậy, thì người đó không có giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như vậy, thì dù người đó có tu ngàn đời, dù tu thiền định hay tu mật tông hoặc là tu tịnh độ tông, thì cũng chẳng đi đến đâu, phí uổng một đời tu hành của mình. Rồi cuối cùng thì họ sao? Họ cũng chạy theo danh lợi, buôn Phật bán Pháp bằng hình thức mê tín này, bằng hình thức mê tín khác mà sống trong cách thức lừa đảo tín đồ để ngồi trong mát ăn bát vàng. Nghĩa là mình nói khéo bây giờ phải cầu kinh như vậy, phải vẽ cho họ, phải trai tăng cúng dường như thế này, để cầu cho dân linh người đó như thế này khác. Mình có biết được cái dân linh đó có thoát sanh hay là chết, hay hoặc là đi về đâu? Mình đâu có biết, nhưng mà mình bày vẽ cho người ta đủ cách, để rồi mình làm cái đó rồi mình ăn tiền người ta bằng cách này bằng cách khác. Không phải đó là cách thức lừa đảo người ta sao? Không phải là cách thức đó bán Phật bán Pháp sao? Để cho mình ngồi trong mát mình ăn bát vàng, thay vì mình phải ra đồng mình cài cấy, mình làm lụng cái này kia mới có tiền ăn. Còn bây giờ mình bày vẽ cho người ta bỏ tiền ra, giờ phải đốt tiền vàng mã nè, phải dán kho nè, phải dán xe Honda, tủ lạnh nè, gửi xuống cho bà con của mấy bà chết ở dưới có mà xài, chứ ở dưới bây giờ khổ lắm, không có ai sản xuất được cái thứ đó. Thử gọi bài đặt như vậy, bây giờ người ta dán đồ mã đủ, lại đủ thứ hết, mà làm sao cái đồ giấy đó mà xài cái gì? Thế mà chúng ta cũng tin theo mấy cái miệng của ông thầy nói mấy ông thầy chắc là thần thánh nói đâu có đó, cho nên tu riết rồi chúng ta sẽ bị gạt gẫm mà không biết. Thần thông của ngoại đạo, dù cho tưởng tu tập như yoga, mật tông, khí công, nội công, vân vân. Vừa rồi các con nghe báo công an mà cô Út có đem tờ báo á, thì trong cái chuyến đi mà về Phước Hải thì Minh Tâm có nói chuyện với thầy á, là cái ông đó tự dưng ổng có tới cái ngày nào đó, ổng thấy ổng có vợ con rồi, ổng bảo vợ ổng thôi đi lấy người khác đi, ổng bây giờ ổng không thể sống chung vợ con được, mà ổng đương ăn mặn rồi vậy, bắt đầu ăn chay. Nguyên chay rồi tự cái thần lực của ổng trong đó nó phát hiện ra, rồi ổng trị bệnh người ta. Cho nên nó có những cái đặc biệt, công an đến cái gia đình đó, từ công an ở cái vùng đó, rồi công an ở thành phố ra mới đăng trên báo công an. Những cái hành động của ông ta làm rất là đặc biệt. Ví dụ như ổng chỉ thổi một hơi thì cái người bệnh đó họ ngã xuống, họ té, họ mê man tàn tật, họ không biết gì hết. Lấy cái tay của cái người bệnh đó mà giọng ở dưới đá, dưới gạch, dưới gián đùng đùng vậy, mà cái người bệnh không có giật mình, không có tỉnh lại, không có biết gì hết. Mà khi mà ông hà một hơi thổi trong mặt cái người đó thì người đó tỉnh lại, thì hỏi người đó có đau, có nghe đau gì không, người đó nói không có đau gì hết, không biết gì hết. Mà hỏi cái bàn tay như chỗ này có ê không, nó hơi ê chứ còn đó là. Mà ông đó ổng đi ở trên cái thân của người khác, ổng dặm đùng đùng ở trên thân của người ta mà không có sao hết. Cách thức mà công an nó diễn tả như vậy. Nhưng mà Minh Tâm nói bây giờ hết rồi, ông đó chỉ có một thời gian thôi, ổng ước ao rằng ổng làm cái điều này, nghĩa là ổng có dùng cái lực của ổng đó, ổng đẩy cái khối cỡ 20 kg hay 50 kg từ cái chỗ này ổng xê dịch lại chỗ kia, bay lại chỗ kia được. Thì cái chuyện mà ổng nói để mà ổng làm cái chuyện đó thì ổng chưa làm, nhưng bây giờ hoàn toàn là ổng hoàn toàn là không còn làm được gì hết, không còn trị bệnh được ai hết, không còn hà hơi thổi ai mà mê man bất tỉnh nữa hết, nghĩa là hoàn toàn là coi như là biến mất, cái thần thông của ổng biến mất rồi. Thì trong một cái bài vấn đáp, tức là một cái bài vấn đạo hỏi, thì thầy có nói rằng đó những cái tưởng khi mà cái phước nó đến thì cái người đó không có làm ác, chứ nếu mà cỡ làm ác thì cái ông này vẫn là khi mà cái phước nó hết rồi thì ông sẽ bị ở tù. Cho nên có một số ngoại đạo tu về mật tông liền có những cái thần thông biết chuyện quá khứ vị lai, như ở trên Đà Lạt chẳng hạn, như giáo chủ Sương Mù ở Đà Lạt đó, thì ông này ông biết chuyện quá khứ. Công an đến bao giây cái chùa ổng thì ổng biết ngày mai hay ngày mốt có công an đến xét chùa, ổng biết liền. Nhưng mà tới chừng mà ổng phạm vào những cái tâm mà danh lợi dâm dục á, ổng rớt vào trong đó thì cái thần thông nó mất đi. Cho nên công an đến bao giây bắt ông ta thì bắt quả tang ngay tại trận. Cho nên từng đó mà đem về điều tra ổng á, thì vì vậy mà trên báo chí công an đăng cái ông giáo chủ Sư Mù này, làm cho chúng ta thấy cái gia đình Phật giáo chúng ta có nhiều cái rất là tệ. Đó là thuộc về mặt tông đó các con. Cho nên cái tưởng á, mà khi mà còn trong sạch thanh tịnh á, thì nó có cái thần thông. Nhưng mà khi mà cái tưởng đó nó đã bị ô nhiễm, bị cái tâm dục họ không ly mà, cho nên họ bị ô nhiễm ở trên sắc dục, trên nữ sắc, cho nên họ sa ngã. Rồi họ sa ngã thì họ sẽ sa vào cái lưới pháp luật của nhà nước, của công an, rồi họ sẽ bị bắt. Đó là những cái điều kiện mà xảy ra. Và đồng thời cái người mà thanh niên ở ngoài Trung này á, mà có những cái thần thông như vậy, do đó ông ta chỉ trị bệnh không lấy tiền của ai hết. Ông chỉ ước ao rằng nhà nước, nếu mà công an hoặc là nhà nước mà vì một cái điều kiện gì ông dùng thần thông này á, mà nếu mà ông chỉ ước ao rằng những nhà hảo tâm, những người giàu giúp ông chừng 3 tỷ bạc, ông làm việc từ thiện mà thôi. Nhưng mà ông chưa giúp được ông chưa có được 3 tỷ bạc thì cái thần thông ông đã mất rồi, không còn nữa. Đó thì các con thấy đừng có đi trên con đường mà sai lệch của mật tông, nó dùng những cái thần thông tưởng để rồi chúng ta phạm vào một cái danh lợi nào đó thì những cái thần thông đó chẳng còn, và nó đưa đến chúng ta sẽ vào cái sự sa đọa trong danh lợi và sắc đẹp. Mà tâm dục chưa diệt, do tưởng tu tập nên có thần thông, mà tâm dục chưa diệt, ác pháp chưa trừ, nên dễ sa ngã trong nữ sắc, danh và lợi, vân vân. Do sa ngã nữ sắc, danh lợi nên thần thông mất dần. Ở đây thầy nhắc lại đó các con thấy. Ở đây thì thần thông của ngoại đạo do dùng tưởng mà tu tập, nhất là những cái phương pháp yoga. Yoga nó cũng luyện khi mà dìm nó trong đất, dìm trong nước, chôn sống đó, nó không có chết, đi ở trên lửa, nó không có nóng. Đó là những cái phương pháp nó luyện về tưởng mà nó biểu diễn, người ta thấy rất là thần thông. Mật tông thì các con biết, nó luyện tập, nó biết diễn quá khứ vị lai. Còn khí công như cái ông hồi nãy mà thầy nói đó, đó là khí công. Còn nội công là những cái người mà người ta luyện nội công đó, trọng công đó, người ta biểu diễn đó, như một cái đống đá vậy, người ta dùng cái tay người ta chặt xuống, đá nó bể ra hay gạch nó bể ra, đó là trọng công hay là nội công. À, tất cả những cái sự mà luyện tập như vậy á, để biểu diễn cái tâm danh của mình. À, cho nên từ đó khi mà tạo nên cái thế danh nó có rồi á, thì bắt đầu từ đó những cái pháp, cái thần thông đó lần lượt nó sẽ bị mất đi, nó không còn đối với người đó nữa. Cho nên họ biểu diễn một lần, hai lần, rồi dần sau đó thì mình thấy vắng bóng, không thấy ông ta nữa, là lúc bây giờ ông ta đã mất đi. Thì các con cũng biết rằng trong phim nó có những cái người mà người ta biểu diễn khi giảng Lý Trường Thành vậy, họ chỉ đi qua giảng Lý Trường Thành như thế này thì thấy nó qua bên kia, thì họ đi xuyên qua đá, qua vách đá một cách dễ dàng, họ bay lơ lửng ở trên không cho chúng ta xem, nhưng mà chỉ có một cái thời gian rồi họ không làm được nữa, cho nên họ biểu diễn có một lúc mà thôi. Đó là những cái người mà luyện về mật tông, tu tập về khí công, tu tập về yoga và nội công thì họ sẽ có thần thông, nhưng mà khi mà có danh rồi thì họ bị sa ngã liền, họ dễ sa ngã trong danh lợi và sắc đẹp, cho nên từ đó họ sẽ mất những cái thần thông đó. Do sa ngã nữ sắc, danh lợi nên thần thông mất dần, vì vậy có nhiều vị giáo chủ mới xuống núi, danh sắc đầy đủ, quy nghi chánh hạnh, khiến cho mọi người ai cũng kính nể, lại có thần thông kêu mây hú gió, sai binh khiển tướng, tàng hình biến hóa, đi trên nước lửa, ngồi trên hư không như chim bay, đi xuyên qua vách đá, chui xuống đất như đi trong hư không, vân vân. Những hành động này đã khiến cho mọi người kính trọng, đem dân của cải tài sản và cả ngay cả sắc đẹp. Tâm dục chưa trừ nên thấy của cải tài sản, ham thích nên lần lần sa ngã và thần thông tiêu mất. Cho nên thỉnh thoảng báo chí công an phát giác ra đăng tin vị giáo chủ này, vị giáo chủ kia, ông đạo nọ, ông đạo kia làm chuyện lừa đảo tín đồ nhẹ dạ. Ngược lại thần thông của đạo Phật không do tu tưởng mà có, chỉ ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, đoạn dứt tâm tham sân si mạn nghi, cùng diệt sạch thất kiết sử. Do tu tập đoạn dứt những điều này mà tâm được thanh tịnh. Muốn có tâm được thanh tịnh thì phải tu tập giới luật, sống đúng giới hạnh. Do đó thần thông của đạo Phật là thần thông vô dục, vô ác pháp. Nhờ giới luật mà diệt trừ được dục và ác pháp, nên trong kinh ước nguyện Phật dạy, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, ta hiện hình tất cả các loài vật, biến hình đi ngay trong đi ngang qua vách, qua thành, qua núi đá như đi ngang qua hư không, ta độn thổ trồi lên ngay qua đất liền như trong nước, ta đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ta ngồi kiết già đi trên hư không như chim bay, với bàn tay ta chạm và rờ mặt trời mặt trăng. Những vật có đại quái lực, đại thần lực như vậy, ta có thể, thân ta có thần thông bay đến phạm thiên. Đó là Đức Phật nói, nếu mà chúng ta muốn mà có thần thông như vậy thì phải giới luật, phải ly dục, ly ác pháp thì chúng ta sẽ đạt được thần thông. Nhưng mà các con thấy một người mà có thần thông như Phật mà ly dục, ly ác pháp rồi thì có danh lợi tiền tài sắc đẹp, có cám dỗ họ được không? Đâu làm sao cám dỗ được. Còn những người mà tập luyện như vậy không có đúng giới luật, cho nên vì vậy mà làm sao ly dục, ly ác pháp được. Mà không ly dục, ly ác pháp được thì do đó tâm dục nó còn, mà khi có những thần thông thì danh với lợi và sắc đẹp của phụ nữ sẽ dễ cám dỗ cho những vị này sa ngã, và sa ngã thì mất dần và đi ở tù. Muốn được vậy, tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các giới học. Nó thì các con thấy ở đây nó rất rõ là Đức Phật muốn dạy chúng ta phải đi từ giới, muốn có thần thông, muốn làm chủ sanh tử luân hồi, muốn hết vô lậu thì đều là do giới luật mà ra. Thế mà chúng ta cứ bẻ dụng giới luật, chúng ta sống cứ chạy theo lanh quanh sự sống chết của thân này, hở ra một chút, hở đau một chút là chúng ta đã phạm giới rồi. Không có chịu giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Thầy nói thiệt, trong cái đời thầy tu hành, thà chết nhất định là không bao giờ phạm giới luật. Ai làm gì làm, nhất định là không phạm, là không phạm. Cho nên tu cho đến giờ này, các con có thấy thầy thì hiện thần thông mà biểu diễn cho các con xem bao giờ không? Không bao giờ mà thầy làm cái chuyện mà mê mang, mê mờ. Có một lần thầy về dưới chân như, Tâm Như, một lần ngồi nói chuyện, nó nói như thế này. Thầy thì nói, thì con gần như là con thấy thầy là coi như là có đầy đủ thần thông, mà chưa hề mà thấy thầy thể hiện thần thông. Còn Hòa Thượng Thanh Từ thì Hòa Thượng thể hiện thần thông con thấy rất rõ ràng.
Thầy nói, nếu thì các con so sánh, thầy nói là đúng ở trong giáo pháp của Phật không sai một chút, nhưng mà các con chưa từng mà thấy thầy thể hiện thần thông. Không bao giờ mà trứng trước một cái cám dỗ nào làm cho thầy xúc động để mà thầy thể hiện thần thông. Ví dụ như hôm đó như cháu Chỉnh nè, ba nó đi vô đây kiếm nè, thầy cũng không thấy ba nó khóc, nhưng mà nghe cô Út nói ba nó khóc, ba nó rất là khổ đau. Cho nên cô Út cổ động lòng, cổ mới đưa ba nó đi ra ngoài ngoài chùa thầy Thông Quyển, rồi đi ra ở ngoài chùa cô Diệu Hảo để dẫn ba nó đi tìm. Còn riêng đến nói với thầy thì thầy chỉ thấy đó là nhân quả mà thôi, chứ thầy không có nói ra một lời nói nào hoàn toàn, là thầy không bao giờ mà có một cái chút nào mà thầy thể hiện thần thông mà nói bây giờ cháu Chỉnh ở chỗ này ở chỗ khác chỗ nọ, không bao giờ mà thầy mở miệng mà thầy nói ra. Mặc dù họ mà có đổ học cả biển đi nữa, thầy cũng chẳng bao giờ mà thầy động lòng trước để mà thể hiện thần thông, trừ ra có một cái điều kiện lớn lao nhất là vì chúng sanh, là vì Phật pháp như thế nào. Thầy tu mà thôi thì như vậy thì nó không có đúng, mà phải có một hai người thì lúc bây giờ thì thầy trò sẽ thể hiện, để rồi người ta nói không phải có một mình. Còn bây giờ người ta nhiều khi người ta phỉ báng thầy, người ta nói chỉ thầy tu như vậy được chứ không ai tu được, thì cái chuyện đó họ cũng làm cục hết mọi người. Cho nên ở đây các con thấy từ ngày bây giờ thầy nói rất đúng ở trong giáo pháp, ly dục ly áo pháp sẽ có, mà các con có tin hay không tin thì mặc ở các con, nhưng mà ở đây là lời Phật nói, các con có tin không? Còn nếu mà các con không tin, các con cứ tu ngang xương thì các con sẽ biết làm cái nỗi khổ. Nếu mà đạt được thần thông thì các con lại nguy hiểm, mà chưa đạt thần thông thì lại càng khổ sở hơn nữa. Ví dụ như mà hạnh tu có được cái chuyện xảy ra cho nó biết được những cái trực giác như vậy, thì đâu phải là cái chỗ đó là cái chỗ hoàn tất được con đường đâu. Nhưng mà cuối cùng thì các con sẽ thấy khi mà cái tâm nó quay trở ra, nó phóng vật ra rồi, thì cái đó nó còn không? Nó đâu còn, thì nó quay vô thì nó thanh tịnh, nó được cái trực giác như vậy. Nhưng mà khi mà nó quay ra rồi thì cái trực giác nó mất đi rồi, nó còn gì nữa? Nó có lợi ích không? Cho nên khi mà chúng ta có được những cái giả mà không thật là do cái tâm dục chúng ta còn, chúng ta chưa ly nó. Mục đích chúng ta ở đây là tu tập làm chủ cái sống của chúng ta, là chúng ta phải tâm chúng ta quay vào để mà ly dục ly ác pháp, để không còn đau khổ nữa. Và đồng thời từ cái không đau khổ đó, chúng ta đi đến cái chỗ làm chủ sự sống chết qua cái pháp hướng, để cho nó điều khiển được cái sự sống chết của cái thân chúng ta. Chúng ta không còn sợ hãi trước cái sự sống chết của chúng ta nữa. Đó là cái mục đích chính của chúng ta. Còn cái chuyện mà điều khiển được sự sống chết của cái thân này, thì thử hỏi điều khiển mà như là thần thông đó, chúng ta điều khiển được không? Được chứ sao lại không được. Một ngày nào rồi, khi mà một ngày nào rồi mà thầy thị tịch rồi, thì các con mới thấy hỏi ôi, mình tin thầy nhưng mà chưa trọn vẹn, cho nên không có nỗ lực thực hiện cuối cùng. Bây giờ thầy mất đi, có những cái khó khăn. Có những cái khó khăn thì biết làm sao bây giờ? Biết làm sao hỏi ai bây giờ? Còn bây giờ thầy còn đang có mặt ở đây, thì những cái mà thầy quyết định cho các con phải xả bỏ đi, bỏ hết đi, rồi tới chừng đó có những cái khó khăn nữa thì còn có thầy chỉ dẫn tới. Còn bây giờ không chịu xả bỏ thì làm sao chỉ dẫn tới các con được cái gì nữa bây giờ? Các con hiểu, bởi vì còn thầy là còn những cái điều kiện có chỗ thưa hỏi. Nếu mà không có thầy, thử hỏi Minh Tông, ngày hôm nay Minh Tông có khổ sở không? Có bệnh tật không? Có thể nói rằng mất mạng nữa là khác. Các con chưa biết đâu, để rồi sau này lần lượt sẽ có những cuộc vấn đạo giữa thầy với nó, thầy sẽ trả lời những cái điều mà các con sẽ thấy rất là nguy hiểm chứ đâu phải thường. Các con tu thấp thì các con chưa thấy. Cho nên có thầy là một cái điều rất là lợi lớn, rất lớn, mà không có thầy là một cái điều rất tai hại. Bước xa thì vào thiền định không phải đơn giản, sai một chút ức chế tâm là các con tự đã đổi cái mạng sống của mình rồi đó. Cô Cảnh mà có cái thất tu hồng, tu ở dưới tưởng là mình về đó yên ổn, mình nỗ lực tu, nhưng cuối cùng lại sinh bệnh. Nếu mà không có thầy thì chạy về đâu mà hỏi đây? Rồi bây giờ thì chỉ còn có nước. Các con thấy còn thầy thì ăn ngủ hoặc là tất cả mọi cái các con đâu cần lo, mà rồi không còn thầy thì các con phải tự lo lấy cái đời sống của mình, ăn như thế nào rồi phải làm như thế nào để có cuộc sống. Còn thầy che chở được mọi người, còn thầy cứ sai một cái gì thì có thầy nhắc nhở, cần cái gì thì có thầy
nếu tổng chừng như cô Minh Cảnh mà ở Long Thành bây giờ thầy đã ẩn bóng thì đi mất rồi, không còn. Thì tự hỏi bây giờ biết hỏi ai bây giờ, khi mà gặp những cái lúc như thế này còn biết hỏi ai mà biết hiểu cho đúng đó. Cho nên đó là một cái điều rất là, cho nên tuy rằng thay vì thầy sẽ ẩn bóng, nhưng mà vì các con, nếu mà các con bỏ đi hết, ví dụ như cô Minh Cảnh đi rồi, rồi mấy đứa này cũng bỏ đi hết rồi, thì trong khi đó là thầy phải vừa đúng để cho mình đi. Vì họ đi rồi thì coi như là mình không còn trách nhiệm, mình dạy theo đó thì mình cứ tu theo đó mà thôi. Thì sự thật ra nó đâu có phải như vậy, đơn giản như vậy đâu. Cho nên còn lại mấy đứa đây thôi. Cho nên thầy ở lại đây để mà cố gắng, để mà giúp đỡ cho mấy đứa đi đến cuối cùng để đủ kinh nghiệm, để sau khi mà có một người, nhất là thầy nói Minh Tông còn bám chặt theo thầy, làm sao thầy bỏ nó được. Cho nên thầy không thể nào mà bỏ nó được, vì bỏ nó tức là tự kẻ nó sẽ đi đến vào cái chỗ chết, chứ làm sao mà sống được. Cho nên không bỏ nó, vì vậy mà các con còn cái duyên mà gặp thầy, chứ còn không kéo thì các con đã rời khỏi đây rồi.
Mà các con sống chưa đúng giới luật thì các con có thấy phá được không? Không phá được tức là các con tu thiền tà định rồi đó. Các con thấy chưa? Tại sao vậy? Tại vì lìa khỏi pháp môn căn bản của đạo Phật. Mà cái pháp môn mà căn bản đó là cái pháp môn giới luật của Phật, mà Phật gọi là pháp môn căn bản. Tức là giới luật, một pháp môn đầu tiên của ba pháp môn vô lậu, giới định tuệ. Bởi vậy nhìn tu sĩ Phật giáo mà Phật giáo nhìn tu sĩ Phật giáo mà biết Phật giáo suy hay thịnh, mất hay còn, không phải ở số đông tu sĩ Phật giáo, không phải ở chỗ Phật giáo được chấp nhận là quốc giáo, không phải giáo hội Phật giáo được tổ chức như một quốc gia, có các trường học từ sơ trung và cao đẳng để tu sĩ học tập có cấp bằng cử nhân tiến sĩ vân vân, cũng không phải ở chỗ xây chùa to tháp lớn, kiến trúc kiên cố vĩ đại, mà ở chỗ tu sĩ phải sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Nói tóm lại, vị tỳ kheo phải giữ gìn giới luật nghiêm túc thì Phật giáo mới còn và hưng thịnh, còn chúng tỳ kheo phá giới luật, Phật giáo mất và không hưng thịnh. Lời di chúc năm xưa của Đức Phật còn vang mãi trong tai chúng ta, giới luật còn vang mãi trong tai chúng ta, giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Đó là cái lời mà di chúc của Phật khi mà Phật sắp mất đó, Đức Phật đã nói. Hỏi quý vị tăng ni và Phật và cư sĩ, quý vị có muốn Phật giáo trường tồn với loài người trên hành tinh này chăng, hay để cho Phật giáo suy tàn chìm mất trong lớp bụi mù dày đặc của tà pháp ngoại đạo đang phủ trùm che khắp? Nếu muốn nó được trường tồn và hưng thịnh mãi mãi, đem lại hạnh phúc an vui cho loài người, không làm khổ mình khổ người, thì người cư sĩ đệ tử Phật tại gia hãy giữ gìn giới luật của người cư sĩ mà Đức Phật đã dạy, phải nghiêm túc khi đã thọ tam quy ngũ giới và thập thiện, phải lấy nó phòng hộ cuộc sống của mình, phải gìn giữ đầy đủ quy nghi chánh hạnh, phải thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt thì Phật giáo sẽ còn với quý vị, với loài người. Còn tăng ni đệ tử xuất gia của Đức Phật, nếu muốn Phật giáo được trường tồn, làm ngọn đuốc sáng soi đường cho mọi người trên quả địa cầu này đi tìm chân lý giải thoát, thoát khỏi kiếp khổ đau của loài người và cũng chính bản thân của quý vị, quý vị có muốn làm chủ bốn sự khổ đau sanh lão bệnh tử đang tấn công quý vị hãy đang tấn công quý vị hàng giây hàng phút? Nếu quý vị lơ đễnh hồi thì hồi thôi của một kiếp người. Nếu muốn làm chủ bốn sự đau khổ này thì quý vị đã thọ phụ túc giới, phải nghiêm chỉnh sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, không bẻ dụng giới luật như các tổ đã làm mà quý vị đang chịu ảnh hưởng rất nặng. Quý vị phải sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, phải đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm nhỏ trong những lỗi, chân chánh lãnh thọ và học tu các giới. Thì đó, thì các con thấy trong cái sự tu tập ở đây là cái bài cuối cùng về giới luật, đó là cái lời nhắc, và muốn Phật pháp sống thì phải làm như vậy, không thể nào khác hơn. và muốn cứu mình ra khỏi sự đau khổ kiếp người thì không phải hoài pháp môn giới luật mà làm chủ được, mà ở trong pháp môn giới luật. Nói thì muốn tu tập được như vậy thì các con phải cố gắng và cố gắng hơn để mà thực hiện cho được sự làm chủ, sự làm chủ của kiếp người. Mà hầu hết là từ khi mà thầy dạy về giới luật cho đến nay thì hầu như thầy thấy các con quá thờ ơ với những cái lời dạy và quá thờ ơ với sự xả tâm. Phải cố gắng xả đi, đừng có giữ nó làm gì trong tâm của chúng ta để mà khổ. Mọi cái duyên sự gì bên ngoài thì chắc chắn là nhân quả, thì của ai thì người ta phải chịu lấy. Chúng ta có nghe được mà giúp đỡ họ thì cứ lấy giới luật mà nhắc nhở họ mà thôi. Được hay không được là do ở quyền của họ, còn mình hãy cứu mình. Chứ còn nếu mình không cứu mình thì ai cứu mình cho được. Cho nên ở đây thầy khuyên các con, bây giờ còn lại không có mấy người, thầy cũng không muốn nhận thêm. Vì trong một cái số tu sĩ ở ngoài biên hòa mà các cô cũng như là các thầy muốn về để ở tu, nhưng mà thầy không chấp nhận là gì? Cái người mới quá, biết đâu chừng giới luật người ta không thể nào sống được. Người ta ham thì như vậy trong một hai ngày, nhưng mà lâu rồi người ta sẽ chệch mãn và coi thường giới luật. Vì chúng ta đã sống ở đây quá nhiều người rồi, chúng ta biết rồi. Bây giờ có muốn nhận họ thêm thì cũng chỉ qua làm cho cực thêm mấy con mà thôi, rồi lại cực thầy thêm chứ cũng không gì hơn. Cho nên khéo léo từ chối, không để làm mất lòng thôi. Chứ con đường của Phật Pháp quá khó. Khó tại vì giữ luật, khó tại vì đức hạnh của chúng ta phải xả tâm ly dục ly ác pháp. Cho nên cái con đường này rất khó, không phải dễ. Nếu là thiền định của Đông Độ, của Đại Thừa, của Tịnh Độ, của Mật Tông thì chắc chắn không khó. Bởi vì đời sống chạy theo những dục lạc thế gian, ăn ngủ phi thời thì chắc chắn là không khó rồi. Còn đời sống của chúng ta khó quá là vì ăn ngủ không được phi thời, sống trầm lặng một mình. Còn cái kia thì vui chơi, nói chuyện này kia nọ đủ thứ, cho nên làm sao mà họ theo được. Vì vậy mà thầy chỉ mong làm sao chúng ta chỉ một hai người là cũng đủ nói lên được Phật Pháp rồi, chứ còn trong nhiều người thì không thể nào hy vọng được. Thì hôm nay ở đây thì các con còn lại mấy người thì các con phải ráng mà nỗ lực. Đứa nào có quyết tâm thì giải thoát cho chính bản thân mình và cũng là thắp sáng lại ngọn đèn của Phật Pháp. Còn lại không được mấy đứa, nhưng mà còn cố bám theo thầy. Chớ thầy định khi mà thầy tuyên bố ẩn bóng rồi thì chắc chắn lần lượt thì các con sẽ rút lui. Vì đối với cô Út thì các con biết rằng cổ không từ không tham người nào, cổ mong là đập cho được, xả cho được tâm của mấy con mà thôi. Cho nên chắc các con là thì nghĩ rằng sau những cái cuộc mà ẩn bóng của thầy thì chắc các con không còn ở đây nữa. Nhưng mà cuối cùng thì các con cũng còn được 5-3 đứa mà ở lại đây. Cho nên vì vậy mà thầy tiếp tục thì ghi lại những cái điều đúng sai của Phật Pháp, để mong ngày sau có những cái tài liệu làm cảnh giác cho người sau. Nếu mà người ta tu không được thì người ta cũng thấy cái đúng của Phật Pháp mà cái sai của Phật Pháp, chứ không khéo người ta cũng cho đó là của Phật Pháp hết thì đau lòng cho Đức Phật. Pháp của Phật đâu có giống như pháp của người ta. Thế mà bây giờ cái gì cũng là của Phật hết thì rất đau lòng. Lên đồng nhập cốt cũng hô Phật, rồi bói khoa rồi cũng là Phật, rồi làm thầy trị bệnh cũng hô Phật. Cái gì cũng của ông Phật hết, làm những chuyện mê tín cũng Phật, cái gì cũng là Phật. Đau lòng như vậy. Cho nên nhân cái dịp còn ở lại thế gian trong một vài phút, vạch ra cho hết những cái sai lệch của đạo Phật, giúp cho người sau người ta biết được Phật giáo cho nó rõ ràng hơn và chính xác hơn là cái bộ kinh Nguyên Thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch. Thì hôm nay các con là những người mà có đủ phước duyên, chứ hầu hết là nhìn chung các tu sĩ hiện giờ các con thấy họ có thể nào mà theo mình tu được không, mà có thể họ có biết được cái đúng cái sai đâu. Kinh sách thầy thì các con thấy họ đọc chỉ có một cái số hàng triệu người á, thì thầy nói rằng ở trên đầu ngón tay chúng ta đếm 10 người chưa có đọc được, đủ đếm 10 người nữa huống hồ là phải nói rằng cái số đông. Bởi vì Vừa rồi thì các con biết là kinh sách của thầy in ra nó đâu có dễ dàng đâu, nó đâu có dễ đâu. Nếu mà in ra được thì nó lại còn có những khó khăn, người ta có quyền, người ta tịch thu nó được. Cho nên tất cả những cái khó khăn này nó không đơn giản đâu. Vì vậy mà cái phước của chúng sanh mà để đọc những cái lời kinh, lời dạy của thầy thì nó không phải nhiều đâu. Cho nên nếu mà nó nhiều thì chắc chắn là chúng sanh có phước lớn. Còn nó không nhiều, chúng sanh nó đang thiếu phước, cho nên nó chẳng biết Phật giáo là gì, nó chẳng biết Phật giáo là ở góc độ nào, cho nên nó chưa có thông suốt được Phật giáo. Còn các con là những người có phước, biết được con đường tu đúng và sai, không phải là ở lời nói của thầy, mà ở sự suy ngẫm của các con. Suy ngẫm như thế nào? 20 mấy năm trời nay thì Thiền Tông từ khi Hòa Thượng chấn hưng lại, phải nói rằng người ta tích cực tu thiền rất nhiều. Nhưng mà hiện giờ thì bàn tay chúng ta đếm lại, cái người mà đạt được có cái ngón tay nào không, hay là chỉ là lý thuyết xuống? Nếu mà Thiền Tông thì phải nói là làm chủ sự sinh tử với chấm dứt sự luân hồi chứ, mới đúng chứ. Chứ đâu phải liền Thiền Tông mà cái lời nói xuông nói miệng không. Nhưng có ai mà nhập định 7-8 ngày, 1 tháng 2 tháng làm chủ được sự sống chết này chưa? Chưa nè. Quý thầy lớn có nè, quý thầy nhỏ có nè, các vị đệ tử hòa thượng tu 10 năm 20 năm bây giờ có người chết. Các con thấy như các vị huynh đệ của thầy có người bây giờ đã chết rồi, nhưng họ có làm chủ được không? Họ cũng theo hòa thượng tu rất lâu, đến khi chết họ bệnh đau cũng khổ sở rồi họ chết, có người nào làm chủ không? Đây bắt đầu bây giờ các con hỏi cô Minh Cảnh này, biết thầy Thiện Pháp không? Thầy làm trụ trì thường chiếu trước kia đó, thầy chết đi thầy có làm chủ? Bây giờ tới giai đoạn của thầy Phước Hảo nè, thầy cũng sắp sửa nè, thầy cũng già yếu rồi đó. Bây giờ ai về đó hỏi thầy có làm chủ được sự sống chết chưa nè? Nó thì tất cả những cái này phát phải trong suốt cái thời gian quý thầy nhập thất tu hành, chứ đâu phải quý thầy lơ mơ đâu. Nhưng mà cuối cùng bây giờ có được gì không? Thì sau khi mà hòa thượng tịch rồi thì các thầy này phải sống như thế nào đây? Các thầy phải trở về tịnh độ, chỉ có tịnh độ mới sống được. Thì hôm nay thì bây giờ các con mà không tu được thì ngày mai này cái chùa này thầy có dạy các con tụng niệm không? Người ta còn có tụng niệm nè, mặc dù là hòa thượng dạy thiền nhưng mà người ta còn tụng niệm, người ta tụng Bát Nhã, người ta đi cầu an một xíu được. Còn các con có tụng niệm gì đâu được đâu. Cuối cùng thì các con đi đến diệu chùa, người ta Phật tử đến mời các con tụng niệm, như thầy Từ Minh chẳng hạn. Các con thấy ở ngoài miền Bắc người ta đến mời thầy đi tụng niệm thì thầy cũng làm bướng chứ thầy có dạy tụng niệm đâu. Cho nên thầy cũng trách mỏ, khổ mỏ thì không đúng cách, phải không? Hồi hướng thì không đúng, cho nên Phật tử mới nói dường như thầy là người mới tụng niệm đầu tiên. Rồi đúng vậy, đầu tiên tụng niệm, thở giờ có tụng niệm bao giờ đâu, chùa chẳng biết đánh sao nữa, chứ đừng nói. Thầy ở đây thì dạy các con đúng theo Phật là không có tụng niệm, không có đi tịnh độ. Cho nên ở đây chuông mỏ đều kêu thì dẹp sạch, không có tụng niệm kiểu đó. À, cuối cùng bây giờ các con ra làm sao mà đi đám ma tạm mà sống nè, phải không? Bây giờ không lẽ đi làm sao bây giờ, đâu có biết. Bây giờ nếu mà muốn vậy thì các con phải đến mấy chùa tịnh độ mới học khóa lại đi, rồi mới về gõ mỏ gõ chuông tụng niệm. Bây giờ như cô Lan nó biết tụng niệm đó, làm kênh kênh đi ăn thịt thi ma được đó. Chứ còn các con đi ăn thịt thi ma họ không cho ăn đâu. Họ còn nói thầy vừa mới tụng niệm lần đầu tiên, phải không? Các con hiểu chưa? Nó nhờ chân trí nó tụng niệm được đó. À, nhưng mà nó chưa, cũng không muốn làm kinh kênh ăn thịt đấm ma, mà thịt người chết. Cho nên vì vậy đó mà ráng mà nỗ lực tu. Cho nên vì vậy các con thấy xét đi xét nghĩ kỹ lại, đó là cái thứ nhất. Các con không thể mà biến các con được thành tịnh độ, thầy cũng chấp nhận điều đó. Cho nên không dạy các con. Thầy từ ở trong cái gia đình tịnh độ ra, thầy tức là thầy biết tụng niệm rồi, nhưng mà chưa hề thầy dạy về tụng niệm. Rồi bây giờ thầy dạy các con tu, mà các con tu không xong thì các con làm cái gì vậy? Rồi đến cái nghề nghiệp sống thầy cũng chẳng có dạy các con cái nghề nào. Thầy nói nhìn cái đám mà các con trồng về đó, tới bây giờ chưa có cây nào mà nên hồn nên dí hết, phải không? Các con thấy có cái trái nào ăn đâu. Mà bây giờ thầy giao cho Mật Hạnh rồi, thầy chỉ cho Mật Hạnh làm, thì các con thấy nữa nè, thơm nó ra thơm nè, cái gì nó ra cái nấy. Mà nếu mà giao các con thì ba cái đống rác đó đổ riết ra chắc nó cũng không ra gì, thật sự ra nó không ra gì. Cho nên xét đi xét lại, cô cứ lo là gì, biết là khi thầy chết hoặc là thì đi đâu thì ẩn bóng rồi, thì bắt đầu bây giờ mình ở đây sống sao đây, phải không? Các con hiểu điều đó. Cho nên cái khó khăn là cái chỗ này, phải ráng tu để cứu mình và đồng thời cũng làm ánh sáng cho người khác soi. Và vì vậy mà cái uy tín của các con là từ các con đã thắp sáng lên, thì chừng đó các con ngồi đó mà các con
không phải cần mà người ta đem cúng dường các con đâu. Các con muốn ăn cái gì nó có cái nấy. Cái đạo lực của các con còn sống, các con muốn một bữa cơm chay, thầy nói như thế này: cởi sức bây giờ thầy vào trong rừng trong núi, thầy ở mình đó, thầy chẳng cần củ khoai gì hết. Thầy muốn ăn cơm chay, muốn ăn hủ tiếu, muốn ăn đồ xào rồi vậy, thầy báo đem dưng đây, thầy mâm đi, nó đem được, đừng ngồi để thầy ăn đã thôi, phải không các con? Biết dọn đi, thì nó biến mất à? Không có sướng hay sao? Tu hành đến cái mức độ vậy không sướng sao? Cho nên đâu có cần gì. Thí dụ như bây giờ thầy muốn đi đâu, đâu cần phải đi xe hơi, xe cộ gì. Thầy bảo bay đi cái chỗ đó đi, cái thân nó bay riết tới cái chỗ đó, nó đáp xuống mà ra lệnh nó đi mà. Thì cái chuyện tu hành chúng ta nói đùa chơi như vậy, nhưng mà sự thật là nó tự tại như vậy. Nếu mà tự tại trong sinh tử thì phải tự tại được cái gì chứ, chứ đâu phải. Cho nên bây giờ tu không xong á thì cô không biết làm sao đây mà có cơm ăn. Còn tu xong rồi á thì muốn ăn cổ bàn, bây giờ nhà hàng nó có cái thứ gì mình muốn ăn cái thứ gì cũng có. Đó là cách thức muốn nói như vậy để biết rằng cái đạo lực của chúng ta tu đến mức độ đó. Mà tại sao chúng ta biết được như vậy mà chúng ta cũng được thực hiện chứ được. Mà chỉ có chút xíu thầy nó bỏ cái tâm tham sân si đi, dẹp nó qua bên đi, ai giữ mình như cục đất thì thử coi các con được không. Thầy nói các con mà cái tâm mà nó không có phiền não nữa rồi, các con bảo nó bay thì mây xanh nó bay cho mà coi.
Thì coi như đưa
như thế này thì còn biết hỏi ai mà để sửa cho đúng đó. Cho nên đó là những cái điều rất là ai hại, rất là nguy hiểm. Cho nên tuy rằng thay vì thầy sẽ ẩn bóng, nhưng mà vì các con, nếu mà các con bỏ đi hết, nói ví dụ như cô Minh Cảnh đi rồi, rồi mấy đứa này cũng bỏ đi hết rồi, thì trong khi đó là thầy thấy vừa đúng để cho mình đi. Vì họ đi rồi thì coi như là mình không còn trách nhiệm nữa, mình dạy theo đó thì họ cứ tu theo đó mà thôi. Thì sự thật ra nó đâu có phải như vậy, đơn giản như vậy đâu. Cho nên còn lại đứa mấy đứa đây thôi, cho nên thầy ở lại đây để mà cố gắng, để mà giúp đỡ cho mấy đứa đi đến cuối cùng để đủ kinh nghiệm, để sau khi mà có một người, nhất là thầy nói Minh Tông còn bám chặt theo thầy, làm sao thầy bỏ nó được. Cho nên thầy không thể nào mà bỏ nó được, vì bỏ nó tức là tự sẽ nó sẽ đi đến vào cái chỗ chết, chứ làm sao mà sống được. Cho nên không bỏ nó, vì vậy mà các con còn cái duyên mà gặp thầy. Chứ còn không khéo thì các con đã rời khỏi đây rồi, thì coi như đương nhiên là đứa nào có chỗ ở thì nấy lo cơm ăn áo mặc rồi, thì đâu cần, đâu còn gì mà thầy phải lo. Nó thì hôm nay thì các con thấy đó có những cái khó khăn, mà những cái khó khăn đó là thầy biết các con đã theo thầy, tức là thầy có một cái trách nhiệm, trách nhiệm phải hướng dẫn các con tới nơi tới chốn. Mà các con không ráng thì làm sao thầy dẫn tới? Con đường nó còn khó chứ đâu phải dễ. Hãy buông xuống đi, các con hãy xa lìa nó đi. Giới luật của Phật đã dạy như vậy rồi, thì chúng ta phải ráng cố gắng mà xa lìa cái tâm chúng ta, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Thầy nhắc đi nhắc lại sự động cư các con rất nhiều. Các con hỏi một điều gì, quan trọng là hỏi. Ai hỏi một điều gì không quan trọng thì tìm cách mà lững lờ mà trả lời. Đó hỏi cô Út hoặc hỏi thầy. Em không biết thì từ chối khéo léo, vì luôn luôn mình phải cảnh giác tất cả mọi mặt. Không có nên tiếp duyên, không có nên nói chuyện đời, không có nói nên chuyện này chuyện kia, không có nói chuyện ở ngoài. Vì cuộc đời của mình ở ngoài người ta không có cứu mình được đâu, người ta không có nuôi mình được đâu, mà chỉ mình cứu mình. Các con chưa có thấy cái nỗi hoài. Cô thì cô cũng lo xa lắm. Cô nói bây giờ nếu mà một mai mà thầy đi đâu rồi, thầy ẩn bóng đâu rồi, thì tụi con phải tự túc sống, phải làm như thế này, phải làm thế khác. Chứ không lẽ mà thầy sống đây hoài, hoặc là thầy nói thầy ẩn bóng mà thầy cứ ở đây hoài thì cũng không được. Mà thầy đi thì tụi con làm sao sống? Cho nên do gì vậy, nó là cái nỗi khổ. Cho nên con mới định cách thức này cách thức khác, nhưng mà đâu phải giải quyết một ngày một giờ mà được. Đó là cái nỗi lo của cô là như vậy. Thì cổ nghĩ rằng bây giờ thầy còn sống, mai mốt thầy sống đi rồi thầy chết, chứ đâu phải thầy sống hoài được. Không lẽ là thầy lột da thì sống hoài. Cho nên hôm nay cái bài học Kinh Ước Nguyện là để nhắc cho các con cái bước đầu tiên của đạo Phật là cái giới luật nghiêm chỉnh, sống đúng trầm ăn trầm cư, sống ăn ngàn bữa, chết bỏ nhất định, không phi thời. Chết là chết, chết trong giới luật, không thể là chết phạm giới. Mà bài kinh thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phẩm. Cái bài kinh thừa tự pháp Đức Phật đã
vẽ ra cho chúng ta thấy hai vị tỳ kheo vượt qua sa mạc để đến thăm Phật, thì một người vì đói khát mà chịu chết, giữ đúng giới luật, một người thì sợ chết mà để sống để mà tiếp tục tu. Cuối cùng người này chẳng có ra gì mà người đã sống đúng giới luật chết để rồi thành tựu được cái sự tu tập của mình. Có bị nhiều đó mà thôi. Cho nên ở đây thí dụ như thầy trong cái tập của cô Quỳ Ân, thầy khuyên là con sắp sửa tuổi đời nó mà mòn mỏi rồi, nó không còn nữa, hãy xả hết đi, đừng nghĩ gì hết, luôn luôn giữ tâm thanh thản, sống trong định sáng suốt, luôn luôn lúc nào vô sự, chẳng biết gì bên ngoài. Coi như là trách nhiệm làm mẹ đối với mấy con cũng đã đủ lắm rồi, không còn gì. Đưa cho chúng nó lớn khôn, như con trai thì có vợ có con rồi, con gái thì đi tu hành rồi, không còn có lo lắng gì nữa. Coi như là cách nặng mình đã buông xuống hết rồi, chỉ còn hiện giờ là cứu lấy mình mà thôi. Cho nên giữ tâm hồn thanh thản an lạc, đừng để tâm bận biểu cái gì bên ngoài hết. Thì tới chừng mà con bỏ thân này thì con rất là an ổn, an nhiên, chứ không còn khổ đau. Còn có những cái thân nó hoại diệt, nó bệnh đau chỗ này chỗ kia, thì chúng ta đã có mong hướng thành tâm tin tưởng, nỗ lực ra lệnh triệt để, mà cái bài kinh Như Ý Tác Ý, Như Lý Tác Ý mà cô đã hỏi tại sao thầy dạy Như Lý Tác Ý là một pháp phương pháp ám thị, mà Phật thì dạy Như Lý Tác Ý, vậy có nghĩa lý gì mà thầy nhắc đi nhắc lại cũng sẽ hiểu. Do đó thầy sẽ trả lời sau này thì các con đọc các con sẽ hiểu được cái pháp Như Lý Tác Ý. Nó rất là hiệu nghiệm và rất là cái công năng của nó rất lớn đối với cái sự tu tập của mỗi chúng ta. Biết sử dụng nó thì chúng ta thoát ra cảnh khổ. Như vừa rồi thầy nói như thế này, vì trên chuyến xe đi ra ngoài Phước Hải, ra ngoài Long Hải, thì Minh Tâm hỏi thầy tại sao cái tay của thầy lại bó như vậy. Thầy nói thầy chặt sắt phủ với mặt hành, thì cái sắt nó chĩa vào, nó làm gây ra vết thương. Thì nó nói như thế này: một người mà làm chủ nhân quả chắc chắn là thầy sẽ biết cái sự mà kiện nó xảy ra cho cái thân thầy, thì thầy tránh chứ thầy đâu có để cho nó bị thương như vậy, tại sao thầy để cho nó bị thương. Đây là cũng là một cái câu hỏi mà để cho thấy được một cái người mà tu chứng làm chủ được nhân quả, làm chủ được nhân quả, các con làm chủ được nhân quả nghĩa là nhân quả đến với mình làm chủ được nó, chứ không có nghĩa là chặn nhân quả, nghĩa là mình biết nhân quả cái giờ phút đó. Bởi vì thầy sinh ra trong cái thân này là nhân quả, mà nhân quả thì nó có cái ngày đó giờ đó nó phải xảy ra, nó không phải ngẫu nhiên đâu. Nó xảy ra tai nạn, nó xảy ra một vết thương nhỏ, phải đạp cây gai, phải đạp nhất rắn hoặc là đạp cái lâm sâu để nó trở thành cái bệnh tật làm cho mình khổ đau, phải trả cái nhân quả đó. Thì cái này không ai chạy khỏi hết, nghĩa là dù là tiêu Phật đối với cái thân này cũng không thể tránh khỏi, nhưng mà làm chủ được cái nhân quả đó. Bây giờ cái quả đó nó đến với thầy, thì một cái người mà không làm chủ nhân quả thì đau nhất khổ sở, còn trái lại với thầy làm chủ nhân quả và thầy đã có cái pháp hướng nữa, cho nên cái vết thương nó làm đau nhất thì thầy ra lệnh cái thọ vô thường phải đi khỏi cái thân này, không được đau nhất nữa. Do đó thầy giữ cái trạng thái yên lặng, trong tâm của thầy thanh thản, thì một lúc sau cái vết thương không còn nghe đau đớn nữa, gọi là làm chủ nhân quả. Chứ không có nghĩa là chặn đứng nhân quả, vì cái thân nhân quả là cái thân nó phải thọ lấy những cái bệnh tật tai nạn, cái gì nó xảy ra cho nó đã nó sắp xếp sẵn rồi, không thể chặn cái nhân quả đó được. Mà nó xảy đến mình có làm chủ được nó hay không đó, mình làm chủ được nó hay không. Bây giờ cái thân của thầy nè, nó phải tới giờ phút đó nó chết nè, mà bây giờ thì làm chủ được cái nhân quả, cho nên cái giờ phút tới giờ phút nó chết thì làm chủ được ở trong cái chỗ chết của nó. Mà cái giờ phút nó chưa có chết, thầy muốn chết trước thầy cũng làm chủ được nó. Đó là cái chỗ làm chủ được cái sự sống chết của nó. Còn bây giờ vết thương nó có vết mà bây giờ thầy chưa có xảy ra tai nạn gì hết, nhưng mà thầy biết là ngày mai này nó sẽ có tai nạn đến thầy, mà thầy trốn tránh thì không phải đúng. Bởi vì cái thân của thầy thân nhân quả, nó phải trả cái nhân quả đó, mà tránh cái nhân quả sao được. Nhưng mà thầy phải sống ở trong cái nhân quả đó, tức là nó xảy ra cái tai nạn đó, rồi từ cái tai nạn đó thầy mới làm chủ cái tai nạn đó, cho nên tâm thầy nó bất động, nó không còn khổ đau tai nạn đó. Cho nên gọi là làm chủ nhân quả,
chớ không phải trốn nhân quả. Còn bây giờ thầy biết ngày mai này thầy bị xe đụng nè, nhất định là ngày mai thầy ở trong chùa thầy không đi để cho xe đừng đụng thầy, tức là thầy trốn nhân quả chứ không phải là trả, không phải là làm chủ nhân quả, gọi là trốn tránh né nhân. Các con hiểu ở đây Phật nói làm chủ nhân quả, làm chủ sự sống chết, tức là làm chủ nhân quả. Mà làm chủ nhân quả thì trước những cái nhân quả của nó chúng ta làm chủ, chứ không phải trốn nhân quả. Còn chúng ta tránh né gọi là tránh né nhân quả. Cho nên thầy giải thích như vậy thì nó hiểu rõ ràng. Do đó thầy mới nói thêm, khi một cái vết thương như vậy, mà đây là một cái tâm mà sự thật ra nó từ cái vết thương này nó sẽ xảy đến cho một cái tâm niệm. Thì trong khi nó xảy ra như vậy rồi, thầy băng bó cái vết thương rồi, thì đêm đó thì nằm ở trên cái tảng đá thầy ngủ. Khuya thầy thức dậy thì nghe sao cơ thể của mình sao nó mỏi mệt, nó mỗi lần nó không có, mà nay dậy thì nghe nó khó chịu như thế này, mà nghe nó bị sốt. Thầy mới nghĩ, trong đầu thầy mới nghĩ như thế này, như vậy là thanh sắc này nó có di trùng của không đồng gánh, cho nên nó bị cái vết thương này mà nó làm cho mình cảm sốt đây, thì như vậy là bị không đồng gánh rồi. Thầy mới nói, phong gì phong mặt mày, tao có pháp hướng thì tao sẽ đuổi phong đồng gánh đi ra khỏi đây. Cho nên thầy mới ngồi kiết già, thầy mới hướng tâm thì nhắc cái vết thương này là do giả, do nhân quả mà nó tạo ra, cho nên ở đây mày phải lui ra khỏi đây, không gì cũng không thể thắng được cái tâm tao, tao không có sợ. Do đó thầy hướng tâm nhắc như vậy, phải hoàn toàn là cái sốt này, cái cảm nóng lạnh này phải lui ra đi, không được ở đây. Thầy bắt đầu thầy ngồi ngưng vào hơi thở, thầy biết ra nhẹ nhàng ra vô, bắt đầu cái hơi thở thầy nó nhẹ nhẹ, nó lặng dần lặng dần. Một lúc sau thầy thấy không có còn mà nóng lạnh, không có còn mà đau nhức, không có còn gì hết, hoàn toàn tự nhiên. Kéo theo mà các con nó quả hồn sáng rồi đi chích thuốc rồi, chích thuốc ngừa không cảnh rồi. Còn thầy thì tự nhiên do cái pháp hướng của mình đẩy lui tất cả những cái gì mà cái tâm nó bị dao động, là đẩy lui là nó làm cho chúng ta an ổn trở lại liền, chúng ta tâm hồn thanh thản. Và bây giờ cái vết thương thì sắp lành, mà chỉ trong mấy hôm, 3-4 hôm nay chứ không có lâu, thì các con cái vết thương này sắp lành rồi đâu còn gì nữa. Cho nên vì vậy mà đâu có thể nói rằng bị phong đồng gánh được. Chứ còn nếu mà người khác thì nghĩ rằng đó là cái thanh sắc thì chắc chắn là nó bị phong đồng gánh. Nó thì ở đây thầy muốn nhắc cái như vậy để cho các con thấy là cái pháp hướng của chúng ta có hiệu quả. Cũng như bây giờ cái thân của cô Quỷ Ân nó già thì nó phải suy yếu, thì nó nay nó phải bệnh tật này, mai bệnh tật kia, nó đau nhức chỗ này, nó đau nhức chỗ kia để nó hoại diệt, chứ có gì đâu. Một cái nhà mà nó sắp sửa nó hoại diệt thì nó bao giờ nó cũng mục nát rồi nó mới sập xuống được, chứ còn nó cứng như vậy làm sao mà nó sập được. Cái thân của mình nó muốn đổ vỡ, nó muốn sập thì nó cũng phải mục nát ở trong đó rồi nó mới đổ. Mà nó mục nát thì tức là nó phải đau nhức chứ, nó đau nhức thì cái nhân quả của cái thân nó hoại diệt vô thường như vậy thì mình trốn sao khỏi nó. Cho nên mình có pháp hướng, mình làm chủ, mình chỉ cần giữ cái tâm mình thanh thản tự nhiên, không sợ hãi, không lo lắng cái sự chết sống, không sợ hãi cái sự đau nhức, mà mình dừng pháp hướng nhắc thì tức là cái bệnh của mình sẽ mất đi và mình sống lại với cái trạng thái bình thường thanh thản, không đau không nhức không tội gì, mặc dù cái cơ thể này nó đang hoại diệt chứ không phải là chiếu hoại diệt. Nó thì các con thấy cái pháp hướng của chúng ta, pháp làm chủ được cái thọ, được cái thân, được cái sự sống chết của chúng ta rất là rõ ràng cụ thể. Mà nếu mà các con đừng sợ hãi, đừng để tâm dao động thì pháp hướng rất hiệu quả. Còn các con có sự sợ hãi, có tâm dao động một chút, sợ nó chết, sợ này kia, lo nó phải uống thuốc, rồi phải phá giới, phải ăn thêm, thì các con sẽ không bao giờ mà có hiệu quả ở trên. Nó mất thanh tịnh rồi thì nó không có còn hiệu quả, nó không còn di diệu nữa được. Còn cái người mà người ta giữ gìn đúng giới hạnh thì nó di diệu, nó hiệu quả, nó giúp chúng ta thấy an ổn được cái cuộc sống, chúng ta không ai mà động chạm. Cho nên các con sẽ đọc tới cái pháp như lý tác ý, mà khi bị người khác chữ mà chúng ta dùng nó, mà chúng ta đến đổi mà Đức Phật dạy như thế này là chúng ta khi mà chúng ta quán xét từng cái hành động nó mà chúng ta chưa xả ra được, chúng ta quán nó là ác pháp thiện pháp cũng xả chưa được, thì chúng ta đè nó lên đất vọng, nghĩa là răng cắn chặt lại, lưỡi đè lên đất vọng, chúng ta dùng pháp hướng ra lệnh nó, thì cái tâm sân, cái tâm phiền não chúng ta sẽ xuống liền được. Nghĩa là chúng ta ra lệnh nó bằng cách là chúng ta cắn chặt răng, làm chuyển hết thân cái lực của chúng ta để mà dùng cái pháp hướng như lý tác ý ra, thì
cái tâm sân của mình bắt đầu nó sẽ đoạn dứt liền từ khắc, nó không giận hờn gì nữa, nó không còn kéo dài. Đó là cái lối phương pháp để dùng pháp hứa. Cho nên bây giờ cái thân chúng ta đang đau nhức, bây giờ nó nhức quá chúng ta chịu nổi, bây giờ tráo nhặt răng lại, lử đẩy lên nóc giọng nè, tập trung tâm mình gom lại, dừng pháp hứa, cái thọ phải lui đi, không có được ở đây nữa hoàn toàn. Trong khi tâm chúng ta ra lệnh, thân của chúng ta cắn chặt răng lại, coi như là gom hết cái sức thân của mình lại trong cái lưỡi và cái hàm răng của chúng ta, do đó chúng ta ra lệnh cái đau đó nó sẽ lui. Đó là cái lời trong kinh Phật dạy, mà của cái bài kinh mà thầy các con sẽ đọc sau này, thì các con biết cái gì Đức Phật cũng căn dặn dạy chúng ta thực hiện. Qua bài kinh ước nguyện, đối với đạo Phật, ta ước muốn những gì để đạt được kết quả theo ý muốn của mình thì đều phải thực hiện tu tập và sống đúng giới luật. Đó là một nền tảng vững chắc của đạo Phật. Nếu ai bỏ nền tảng vững chắc này, tu tập dù tu đúng thiền định của đạo Phật thì cũng trở thành tà thiền tà định. Nghĩa là bây giờ mình có tu, mình cách thức mà Phật dạy đúng như vậy mà mình bỏ giới luật thì mình cũng sẽ những cái thiền định đó cũng sẽ là tà thiền tà. Cũng chẳng hạn bây giờ các con thấy thầy bảo các con hướng tâm nè, nhắc nè, phá âm thanh nè, ai nghĩ cả dĩ thức quên vô nè, không có được nghe nè, đó là đúng pháp rồi đó. Nó đi còn hơn máy bay nữa, phải không? Các con bảo bây giờ đi ra miền Bắc tức thì, bây giờ ở miền Bắc thì ngay đây cái thân đem mất nó ra rồi đó, tới rồi đó rồi, đâu có chân trí mà đi hai ba bữa mới tới qua. Các con thấy nó nhanh như vậy đó, nó quyền lực như vậy, các con chưa tin đâu. Cái chừng nào mà các con làm được rồi, thợ thầy nói hồi đó mà tôi tin, cho nên tôi quá nhập. Các con thấy không? Không phải là thầy gợi cái tâm ham muốn thần thông các con đâu, mà cái đạo lực, cái quyền lực của người tu là như vậy. Mà có chút xíu thầy nói có chút xíu cái tâm tham cái gì đừng có bỏ xuống hết đi, bỏ xuống chặt đi. Đừng có ham, đừng có thắc mắc, đừng có rì rà, đừng có cái chuyện lặt vặt của các con nhỏ, cái chuyện không ra gì hết mà cứ ôm ách hoài trong lòng. Sao mất chất thầy bỏ hết đi, ai nói mình như cũng đất vậy có được không? Có bao nhiêu đó thôi, thầy bảo các con bao nhiêu, có cần gì tu bỏ xuống cái khỏi cần tu gì hết, nó sướng gần chết này, rồi muốn đi đâu nó cũng tự tại hết. Thật sự ra thì như vậy đó, các con cứ làm. Bởi vì thầy nói cuối cùng, thầy nói có một chút sao là tụi nó bỏ không được, kỳ. Có một chút là tham sân si, có một chút thôi mà bỏ xuống không, mà bỏ xuống nè, bệnh đau không có nè, khổ đau có. Bởi vì mình bảo nó bỏ được thì bảo cái gì nó cũng bỏ được. Nó bằng chứng như cái tai thầy, thầy bảo nó không nhức cũng đau, không nhức đau gì hết. Nó thì bằng chứng các con thấy cái pháp mà nó có hiệu quả, thì nó có chút chút các con cũng thấy có hiệu quả rồi, nhưng mà nó chưa sâu, nó chưa bằng cái lực như thầy. Các con có bệnh đau nè, các con làm cho cái tâm mình vững vàng, đừng dao động nó chút nữa nè, thì đó các con thấy nó hiệu quả gì. Đây là cái hiệu quả nhỏ nhỏ. Nếu mà các con bỏ sạch cái tâm của các con rồi thì cái hiệu quả nó như thế nào các con biết. Bây giờ bảo ông trời sụp, nó sụp xuống chứ nó không dám cãi mà nó nằm đó đâu. Bảo đất này tan nát, nó phải tan nát, nó chết hết cả đám nhà nữa, nó không dám cãi mình nữa. Nhưng mà mình đâu có làm chuyện ác như vậy, làm chuyện vậy nó sụp xuống chết thiên hạ sao. Cho nên thầy ví dụ như vậy đó, mình không có làm ác như vậy, nhưng mà mình bảo sao nó nghe vậy. Bảo cái đất này nó tan tành là nó tan tành, cái lực của mình nó vĩ đại như vậy, nó siêu việt như vậy đó, mà sao các con không có chấp chi mà nhỏ mọn cái tâm tham sân si mà cứ ôm hoài trong bụng. Thầy mà biết nó nằm chỗ nào thì mổ ra, thì lôi nó ra, thì ném nó quỳ đồng đem thì chôn rồi cái đám mã kia rồi. Bởi vì cái tâm đó nó không biết ở chỗ nào mà móc nó ra, chứ còn thì biết thì móc thì ném đi vô rồi, để làm chi mà nó chỉ chịu cực khổ. Bây giờ thì nó cũng hết giờ rồi. Bây giờ thật sự ra thì thầy nhắc lại, trong khi mà tại sao mà các con ngồi đây mà thầy kiểm tra từ 30 phút hoặc là thường thường thì 30 phút thì các con ngồi thẳng thốn ngay ngắn, tại vì các con quá sợ thầy cho nên mới ngồi ngay ngắn. Còn ngồi một mình các con ẹo qua ẹo lại là tại vì các con tự đại tự do quá rồi không ngán ai hết, cho nên theo thân của mình sao thì mình ngồi vậy. Cho nên ở đây các con thấy lúc nào các con muốn mà ngồi cho ngay ngắn thì các con cứ nói thầy đứng sau lưng á, coi chừng. Thì như vậy thì mai ra cái lưng của con mới thẳng và tâm nó mới chân chính. Và đồng thời thì các con nhớ rằng trong cái vấn đề thầy dạy, nó không phải cập ở chỗ các con ngồi nhiều, mà tập tỉnh thức. Tỉnh thức trong cái sự tỉnh thức đó, xả tâm trong sự tỉnh thức nó để mà ly, để mà dùng cái pháp hướng. Ví dụ như bây giờ các con ngồi hít thở nè, thì chỉ trong vòng 10 hơi thở hay 5 hơi thở nó yên lặng, nó không có một tạm niệm thất niệm, thì các con hướng quán ly tham, tôi biết tôi ly tham, phải không? Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Các con nhắc như vậy, câu hỏi như vậy để cho nó ly cái tâm tham sân si của mình ra. Rồi hằng ngày các con quán như vậy để cho nhắc nhở cái tâm của mình cho nó định tĩnh ở trên cái sự tham sân si cho nó biết. Thì nó có cái sự tham sân si đó để cho mình nhận ra, mình thấy tâm này là tâm tham, tâm này là ác pháp. Mà khi các con biết nó là tâm tham ác pháp thì nó xả xuống. Đó, giờ. Bây giờ nó không chịu xả xuống thì bắt đầu các con mới sử dụng nó, quán nó nhân quả thì nó không, nó xả xuống. Mà nó không chịu xả xuống thì các con quán cái hành, cái hành của cái niệm nhân quả đó, cái hành của cái tâm tham sân si đó, các con đi từng tự những cái hành của nó. Thì chẳng hạn cái hành nó như thế nào, bây giờ các con quán hồi nãy công chuyện sự nãy nó xảy ra, nó phát khởi như thế nào, rồi bắt đầu cái hành đó nó đi dần dần, nó ngầm ngầm ở trong tâm mình như thế nào, nó chậm chậm lại dần như thế nào, bây giờ nó còn ở trong dạng gì, thì mình hướng tâm từ từ. Ví dụ như bây giờ thầy nói nhắc, ví dụ một người đang chạy, họ đang chạy dục dục vậy, thì họ biết, họ suy nghĩ trong đầu họ, họ biết họ đang chạy, cho nên họ ra lệnh bây giờ đi chậm, không có được chạy. Thì bắt đầu họ ra lệnh bảo đi chậm, thì cái người đó họ đi chậm lại. Rồi bắt đầu bây giờ họ đi chậm, rồi thì họ biết họ suy nghĩ đi chậm, họ bảo bây giờ không có đi chậm nữa mà phải ngồi lại, thì cái người họ đứng lại, thì cái người này họ đứng lại. Bởi vì mình ra lệnh, mình bảo từ từ dùng phương hướng đứng lại. Rồi bắt đầu bây giờ nó đứng lại rồi, thì bắt đầu cái người này biết mình đã đứng lại rồi. Do đó bây giờ đó là quán xét các hành của cái tâm tham của mình. Mà cái hình ảnh thì giống như là thầy nói cái hành của một cái người chạy đi á, bây giờ đứng rồi, nó đứng rồi thì mình biết cái tâm mình nó đứng rồi, thì do đó mình mới quán. Bây giờ nó ngồi xuống, mình ra lệnh nó ngồi, bây giờ biết đứng rồi bảo nó ngồi xuống, thì bắt đầu nên bây giờ nó ngồi, thì bắt đầu mình ngồi xuống như vậy, mình ra lệnh cái mình ngồi xuống, mình ngồi xuống rồi thì bây giờ mình biết nó đang ngồi rồi, thì do đó bây giờ mình bảo nằm xuống, thì bắt đầu mình ra lệnh nó nằm xuống, thì nằm xuống tức là nó xả. Không hiểu, đó là quán các hành để mà xả cái tâm tham sân si của mình. Mà bây giờ nó không được nữa, bây giờ nó không được nữa, nó vậy mà nó không được nữa, nó không xả cái tâm tham sân si, nó còn tức ở trong này nè. Mà do đó mình cắn nó giọng chụp cứng, mình ra lệnh phải buông xả đi, thì nó sẽ buông xả. Sao nó năm cách thức mà thầy có nói là năm cách thức ly dục ly pháp mà, các con nhớ cái bài này chưa, phải không? Cho nên khi mà chúng ta cắn hàm răng, để cái lưỡi nó giọng hướng tâm ra lệnh như lý tác ý, phải xả xuống, không có được giận hờn nữa, không được phiền não nữa, chuyện thầm thường mà không chịu bỏ chết, ra lệnh nó dậy cái bắt đầu nhẹ xuống, nó hết. Nó có năm cái phương pháp để mà chúng ta ly dục đi, không? Bây giờ nó xả như vậy là hàng ngày mình tập tỉnh thức như thế nào, mình ngồi mình sợ mình nhớ mình nhắc nó, rồi mình đi kinh hành. Đi kinh hành có hai cách. Cách thứ nhất là kinh hành tập trung. Tập trung là mình để tay mình trước ngực, hoặc mình thanh tay, hoặc là mình chắp tay sau lưng của mình, vừa đi vừa nhìn dưới bàn chân mình tỉnh thức. Rồi đi chừng 10 bước hay 5 bước mình lại nhắc quán ly tham, tôi biết tôi đang đi kinh hành, quán ly tham, tôi biết tôi đi kinh hành. Thì cứ mình nhắc như vậy thì mình đi vậy nó tỉnh thức, để mà nó ly tham, ly sân, ly si mình ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ nó mệt nhọc mà thấy nó không được, mình thư giãn nó ra. Thì bắt đầu bây giờ mình vừa đi mình thư giãn, tất cả các tâm cơ này đều thư giãn xuống, buông xuống thanh thản. Thì mình vừa đi vừa biết mà vừa buông, mình không có tập trung như vậy nữa. Mình đi chút chừng khoảng độ chừng 5-10 bước thì mình nhắc tinh thần, tư tưởng, cái thân, các cơ đều buông xuống, xả xuống, thư giãn hết. Mình nhắc một lát nó thoải mái, nó dễ chịu. Còn về cái phần mà xả, hồi nãy dùng pháp hướng để mà xả thư giãn nữa. Nếu mà bây giờ nó dùng hết sức của mình mà đuổi nó không được rồi, bắt đầu đó mình thư giãn, mình dùng cái pháp hướng mình thư giãn. Bây giờ tâm tham sân si này nè, các cơ buông xuống, xả xuống, thư giãn. Thì bắt đầu mình nằm dài đó, mình hướng tâm xả xuống, thư giãn, mình thư giãn lúc cái nó phải sân lắm. Đó là cách thức để mà dùng pháp hướng để mà xả nó bằng cái thư giãn. Cho nên nó có những cái pháp để mà chúng ta thư giãn, chứ không phải là nói là bây giờ tôi quán cái nhân quả rồi cái ngay nó xả cái tâm. Nó chưa có cái, nó chưa chịu xả đâu, nó chưa có hết gia sanh đâu. Bây giờ mình tiếp tục những cái pháp lần lượt của mình xả, đã giết tới cái pháp thư giãn, mà mình thư giãn buông hết.